Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu. Hôm qua chúng ta đang học về tiết 8, ý nghĩa của Pháp Bồ Đề Tâm. Hôm qua thì Tổ bảo chúng ta là người tu hành theo pháp môn tịnh độ thì phải vì tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm, vì cầu liễu thoát sinh tử cho mình và cầu liễu thoát sinh tử cho chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm. Tức là cầu trước tiên là cầu cho mình được liễu thoát sinh tử đã, tức là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đã. Không nói cõi người chúng ta không đâu, cõi người không yên, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục không yên thì đã đành rồi. Nhưng đây Đức Phật nói cả cõi trời cũng không yên. Vì sao cõi trời không yên? Cõi trời cũng phải còn có cái nỗi lo là khi mà thọ mạng hết, phúc báo tận thì cũng bị tái sinh và có thể bị đọa xuống nhân gian, thậm chí là rơi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Cho nên á, Đức Phật mới nói là ba cõi không yên là như thế. Cõi dục chúng ta không yên đã đành, cõi sắc có mối lo đã đành, nhưng cõi vô sắc, tức là tuổi thọ cao nhất của cõi trời vô sắc là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ở trong nhị khóa hiệp giải và trong các kinh luận của Phật Pháp chúng ta giải thích là thọ mạng đến 84,000 đại kiếp. Chúng ta nhớ nhé, cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ thọ mạng đến 84,000 đại kiếp. Mà một kiếp á, hay còn gọi một đại kiếp á, thời gian nó lâu xa, như Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm là ví như có con hòn đá nó to bằng con trâu á, con trâu trưởng thành, con trâu đực, con trâu to nhất á, 100 năm sau một con chim bay xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi, 100 năm sau lại bay quẩy quay lại, bay trở lại đậu trên hòn đá đấy, quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi, bao giờ hòn đá đã mòn không còn một chút nào nữa, đó tính là một kiếp. Mà cái thọ mạng của chúng chư thiên ở trên quái trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ thọ mạng đến gì, đến 80,000 lần như thế. Nhưng Đức Phật vẫn nói là gì, không yên, vẫn chưa yên. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói vẫn chưa yên, vì sao ạ? Vẫn còn gì, vẫn còn thọ mạng, dẫu cho tuổi thọ dài đến 80,000 đại kiếp như vậy, nhưng thọ mạng đến đó là gì, vẫn hết. Mà hết á thì có thể anh vẫn gì ạ, vẫn thì phải tọt xuống trên nhân gian, thậm chí còn phải á, còn phải chui vô trong gì, trong ba đường ác đạo. Như trong kinh Địa Tạng nói thì không luận là thiên long bát bộ chứ quỷ thần, cũng không luận là gì mán mường mọi rợ vân vân, tất cả các loài chúng sinh nếu mà loài nào mà tạo ác thì đều bị gì, đều bị quả báo như nhau không khác. Cho nên chúng chư thiên ở trên quái trời khi mà phúc còn thì họ chỉ nghĩ đến việc thiện thôi, chỉ nghĩ đến việc thiện và chỉ thích làm việc thiện thôi. Nhưng khi mà mệnh cùng số tận á thì họ lại gì, khởi lên tâm ác và thích làm việc ác, và chỉ cần họ khởi lên tâm ác thôi đã bị đọa rồi. Chúng ta khởi lên tâm ác mà chưa hành động á thì vẫn chưa cấu thành tội phạm, đúng không? Mới khởi tâm ác, chưa có hành động. Ví dụ chúng ta muốn giết người, ghét người, muốn giết người, nhưng mà chúng ta chưa giết, chúng ta mới khởi lên trong lòng, chưa bảo ai giết, chưa nói ra cho ai biết, thì đó mới là gì, nung nấu ở trong tâm mình thôi, tâm ác thôi, vẫn chưa cấu thành tội phạm. Nhưng chúng ta tự tay giết, hoặc đưa tiền thuê người giết, hoặc là bảo người khác giết, thì đã cấu thành tội phạm rồi. Mặc dù không tự tay giết, nhưng bảo người giết, thuê người giết, vẫn cấu thành tội phạm. Nhưng mới có nghĩ ở trong tâm thôi, chưa làm thì chưa cấu thành tội phạm. Nhưng mà đã nung nấu một cái tâm xấu ác rồi, một ngày nào đó cái nhân ác đã trồng thì cái quả ác có thể nó sẽ nó sẽ đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Đó, đấy là cõi nhân gian chúng ta. Nhưng còn chúng chư thiên á, vì cái phúc báo họ lớn hơn, cõi trời vô sắc và cõi trời sắc giới á, là họ không có gì, họ không có hình sắc, không có sắc tướng, thân thể như chúng ta, bằng xương thịt như chúng ta này. Cho nên á, họ sống bằng gì? Cõi trời phi tưởng xứ, cõi trời ấy là cõi trời cao nhất, họ chỉ có gì? Ý thức, có ý thức, có tâm tưởng mà thôi. Không có thân hình nhìn bằng con mắt thường mà thấy được. Cho nên họ khởi cái tâm ác, tức là cũng đã là cấu thành gì? Cấu thành tội rồi. Vì cái phúc báo của họ khác với phúc báo của người chúng ta, nhân gian chúng ta. Cho nên khởi cái tâm ác đã cấu thành tội. Cho nên khi mà mệnh cùng số tận, cái phúc báo của chư thiên hết, thì tự nhiên nói gì? Nó khởi lên cái tâm ác. Và do khởi tâm ác, giống như mình ở thế gian đó mà, vô phúc, thì tự nhiên nó khởi lên cái tâm gì? Tâm ác tham sân si. Đó. Làm những cái trò gì? Những cái trò xấu xa bỉ ổi ở thế gian, ăn trộm ăn cướp. Có khi nhà giàu có, chả thiếu cái gì, nhưng mà đi qua cái nhà bên cạnh, sang nhà hàng xóm chơi, tự nhiên thấy cái vật gì của họ để trên bàn á, hay để trên phòng á, nó quý giá khoảng độ tầm vài chục triệu hay là trăm triệu gì đó, vân vân, ví dụ như thế. Nhà chúng ta thì có thể hàng vài tỷ gửi ngân hàng rồi, thậm chí có vài chục tỷ gửi ngân hàng rồi, chúng ta sống cả đời có khi chẳng tiêu hết cái đấy. À, nhưng mà cái khi đó, lúc đó tự nhiên cái tâm tham xấu nó nổi lên, đến nhà bạn chơi, hỏi có ai nhà không, bạn bảo á có, thì bạn cứ ngồi uống nước, thì tôi đang bận một tí, thì họ đã bận lay hoay trong bếp hay là ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm rửa gì đó, vân vân. Chúng ta nhìn thấy cái vật gì á, quý quý họ để trong phòng khách thế gì á, chúng ta ngó ngàng chả thấy ai, nghe thấy nói chuyện là thấy đợi tôi tí, thế mình thấy chả thấy ai, thế là gì? Ngó thì đẹp quá, nhót cho vào túi. Thì ngồi chơi xây nước xong, mình ra về đến chiều hoặc tối hôm sau, họ phát hiện ra là mất tài sản. Nhà họ bây giờ lắp camera, họ quay lại nhìn là thấy gì? Mình cầm lên xem và cho vào túi, họ đi báo công an. Và đến khi đó thì mình gì ạ? Mình bị sao? Bị bắt. Mà cái vật đó nó chỉ đáng khoảng trăm triệu thôi, trong cái nhà đó nhà mình có thể hàng gì vài chục tỷ, hàng trăm tỷ gửi ngân hàng, tiêu cả đời mình không hết. Nhưng vì cái lòng tham đấy, lúc đó tự nhiên là gì? Nó nổi lên và bị bắt. Mà bị bắt thì sẽ bị gì? Bị xử thì thế, vào tù rồi thì còn phúc để ngồi để hưởng cái trăm tỷ nhà mình được không? Không còn nữa. Cho nên người ta bảo phúc, khi mà cái phúc nó hết, cái nghiệp nó gì? Nó đến, thì tự nhiên là mình lại nghĩ lên cái tâm xấu ấy, cái tâm tham ấy, và gì? Và chôm chĩa cùng người, cho nên nó bước chân vào tù. Đây tôi nói một cái đấy là một cái ví dụ thôi. Chứ còn thực tế chúng ta thấy người làm quan, người làm quan chức nhà nước, không chỉ của Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới, Đức Phật nói tất cả những quan chức, những người lãnh đạo, những vị là gì? Đứng đầu của đất nước, ngày xưa là vua, bây giờ là tổng thống, là thủ tướng, là chủ tịch nước, vân vân đó, đều là những người tu nhân tích đức nhiều đời nhiều kiếp các quý vị. Cái không phải ngẫu nhiên họ được lên làm lãnh đạo một quốc gia đâu, đều làm gì ạ? Những người đã từng tu nhân tích đức nhiều đời nhiều kiếp rất là lớn. Đó. Đã từng thân cận các bậc thiện tri thức, cúng dường tam bảo, các bậc thánh nhân, làm vô số những việc thiện, cứu giúp chúng sinh, giúp đỡ mọi người, làm rất nhiều những việc lớn nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ họ mới trở thành những người lãnh tụ, trở thành những người lãnh đạo cấp cao của một quốc gia, có thể là bộ trưởng, là chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, vân vân chẳng hạn. Tất cả những cái người đó đều phải có cái phúc báo họ gieo trồng rồi. Chúng ta thấy khi mà còn đang làm, họ có phúc thì họ mới được làm quan chức. Nhưng khi họ lên ngồi ở trên đó, họ không nghĩ rằng cái phúc là do gì? Nhiều đời, nhiều kiếp họ gieo trồng. Họ gieo trồng. Cho nên đời nay họ ngồi đó họ gì? Họ là hưởng thụ hết. Họ không biết phúc của họ đã gieo trồng nhiều đời, nhiều kiếp. Nó mới được có đến đấy thôi. Ví dụ như họ dành dùm, là tôi lấy một cái ví dụ, được một bát vàng chẳng hạn. Nhưng họ ngồi lên đó, họ nghĩ rằng vàng đầy thế này, làm gì mà mình gì? Mình không lấy. Và không chỉ lấy, họ lấy gì? Lấy một bát. Lấy hết một bát rồi họ còn gì ạ? họ còn lấy thêm bát nữa. Mà lấy thêm bát nữa gì? Ví dụ họ làm công, họ làm công cho ông chủ, mỗi một năm họ được một bát vàng. Nhưng mà họ thấy vàng của ông chủ nhiều quá thì một năm mỗi ngày nó lấy là một bát. 365 ngày một năm nó lấy 365 bát, trong khi đó nó làm cả năm chỉ được công của nó được một bát thôi. Nhưng nó lấy gì? Lấy 365 bát. Đương nhiên, ông chủ khi ông kiểm tra lại kho vàng, kho của ông có thấy gì bị mất. Ông điều tra lại, à cái thằng này, nó là gì? Nó là quản lý kho của mình gì? Điều tra đến gì? Thấy gì? Nó lấy vàng của mình rồi. Cho nên gì? Báo cơ quan pháp luật và tóm nó và đi tù, tịch thu hết, chả còn cái gì cả. À, giống như ở Việt Nam chúng ta vừa qua có một cái câu chuyện có thật đó. Thành phố Hồ Chí Minh có một, hay là Hà Nội thì tôi không nhớ rõ cái địa chỉ, có một anh quản lý trong một tiệm vàng, làm quản lý trong một tiệm vàng. À, công của anh mỗi tháng thì có khoảng 10-15 triệu thôi. À, tính ra một năm nó chỉ có được hơn 100 triệu thôi. Thế mà khi mà phát hiện ra anh ta thì mua đất đến hơn 10 tỷ, xây cái biệt thự cũng 4-5 tỷ, mua ô tô cũng mấy tỷ nữa. Hóa ra thì người ta đến khám nhà bất chợt thì anh ta chôn vàng ở trong đất nhà anh ta đến mấy kg vàng. À, điều tra ra mới có thể hóa ra cái tiệm vàng của ông chủ mỗi một ngày nó lấy một tí. À, cuối cùng nó thành gì? Nó thành lấy được mấy kg vàng của ông chủ trong hơn 10 năm trời, mỗi một năm nó lấy, mỗi ngày nó lấy tí, nó lấy ít quá không biết được. Ví dụ nó lấy một lúc cả một nắm thì biết được, nhưng mỗi một ngày nó lấy khoảng độ vài chỉ hoặc cây hai cây thì không biết được. Cái nhà bán, cái cửa hàng lớn mà, nó làm quản lý mà. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy mười mấy năm trời tích cóp, cuối cùng cũng đi, cũng vào ngồi ở trong nhà lao. Vì cái gì? Tâm tham của anh, phúc của anh không được hưởng. Anh chỉ gieo cái phúc của anh mỗi một tháng anh chỉ được khoảng 15 triệu thôi. Nhưng anh thì anh tham, anh lấy đến gì? Anh lấy đến hàng 40-50 triệu. Anh lấy một cây vàng tức là lấy thì 30-40 triệu rồi, 30 mấy triệu rồi. Cộng với tiền công của anh nữa, thế là anh đương nhiên là công của anh có 15 triệu, anh lấy đến 40-50 triệu. Tức là anh gì? Anh ăn quá cái phúc của anh đã từng có, từng trồng. Vì vậy mà khi anh lấy quá một cái, đáng nhẽ phúc của anh được hưởng là gì? 30 năm hoặc 50 năm nữa. Nhưng anh lấy về, anh rút về anh gì? Anh rút về có mấy năm. Còn cái thời gian còn lại thì gì? Anh ăn hết rồi, anh phải chui vào trong nhà đá. Nhân quả đấy các quý vị. Cho nên làm quan, làm lãnh đạo mà không hiểu được cái điều này thì người ta sẽ rất dễ là gì ạ? Khởi cái lòng tham mà vơ vét tiền của nhà nước, của nhân dân vào trong cái túi của họ. Nhưng họ không biết rằng cái phúc họ không đủ thì họ cũng không được ăn. Một ngày nào đó họ bị phát giác, bị phát hiện, họ đi ngồi trong nhà đá. Nhưng chúng ta thấy nước Việt Nam chúng ta cái lúc khó khăn đó, chiến tranh đó, giặc giã ấy thì con người chúng ta thì ít nghĩ về cái cá nhân, là nghĩ cho dân tộc nhiều hơn, nghĩ cho đất nước nhiều hơn đó, thì con người Việt Nam chúng ta hoàn toàn vô tư, lo lắng cho cái chung, không có ai muốn nghĩ cho cái riêng đó, thì cái sức mạnh dân tộc đó, nó hòa hợp, nó cấu kết lại thành một đó, thì giặc nào chúng ta cũng đánh thắng. Đúng như bác nói thì giặc nào đánh thắng, kẻ thù nào cũng vượt qua là như thế. Dân tộc hòa về chung với một mối. Cho nên á, cụ ngày xưa, cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì cha già dân tộc của chúng ta mới dạy, anh người làm quan là như phụ mẫu của dân. Nếu người làm quan á, khi mà nói như phụ mẫu của dân, tức là phải lo cho dân như gì? Như bố mẹ lo cho con á. Còn rồi cụ còn nói người làm quan thì giống như gì ạ? Là đầy tớ của dân á. Tức là gì? Dân họ đến họ cần cái gì phải tận tình, phải nhiệt huyết tận tâm để mà lo cho dân. Đó. Vừa làm cha mẹ của dân lại vừa làm đầy tớ của dân. Khi nào cần làm cha mẹ của dân thì làm cha mẹ của dân. Khi nào cần làm đầy tớ của dân đó, thì phải làm đầy tớ của dân. Đó mới là một người gì? Một người quan tốt. Đó. Một người cán bộ tốt, một người lãnh đạo gì? Tốt. Đó. Tăng ni Phật tử chúng ta cũng như thế thôi. À, không phải là chỉ nói gì, nói họ mà mình không làm, mình cũng phải làm. Đó cho nên á, ở đây chúng ta làm tất cả nhưng đừng có hưởng thụ tất cả. Đức Phật dạy chúng ta đừng có hưởng thụ tất cả, làm tất cả nhưng đừng hưởng thụ tất cả. Làm tất cả nhưng mà tất cả cái việc đó phần lớn đều là làm vì mọi người, làm về dân tộc, làm về đất nước. Ví dụ người xuất gia thì làm về tôn giáo của mình, làm về người xuất gia theo đạo Phật. Chứ chúng tôi thì làm về gì ạ? Trước hết là cúng giảng Tam Bảo, phục vụ chúng sinh, là thiết thực cúng giảng chư Phật mà. Người học Phật chúng ta cũng thế thôi. Đó. Cho nên ở đây tổ mới dạy là gì? Đưa cái câu đầu tiên của cái việc niệm Phật phải phát tâm Bồ Đề này á, ngài Bài Khải Đề nói về ba cõi không yên giống như là nhà lửa, tức là lời cảnh báo. Ngài cảnh báo chúng ta là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó không yên đâu, giống như nhà lửa đấy, nó thiêu đốt quay cuồng chúng ta ở trong đó, đưa lên đưa xuống, đưa lên trồi xuống, đưa lên lại nhấn chìm xuống. Tiền của chức tước, danh vọng, địa vị, tiếng khen vân vân, tất cả chỉ là gì ạ? Như là hoa đốm hư không mà thôi, chỉ như là một giấc chiêm bao dài mà thôi. Vì Đức Phật nói là cuộc đời này như một giấc mộng mà. Từ khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành cho đến già cả và nhắm mắt xuôi tay, bốn tấm dài, hai tấm ngắn, nằm dưới hơn một mét đất đó, đó là một giấc mộng, đó chính là một giấc mộng dài vậy. Trong cái giấc mộng ấy, làm gì mà chúng ta phải đi tham đắm cho nó khổ? Tham đắm cho bản thân nhiều quá thì chúng ta khổ, mà làm không đúng chính pháp, không đúng pháp luật thì chúng ta còn làm cái chỗ vết bẩn, làm cái chỗ vết bẩn ở trong cái gì, trong cái trang giấy, cái sổ tay của cái dòng họ nhà mình á. Nếu mà làm lớn nữa thì còn làm cái gì, cái vết nhơ trong gì, trong một cái trang lịch sử hào hùng của dân tộc thì có một cái vết gì, cái vết nhơ đó. Nếu chúng ta là người xấu thì đấy chính là vết nhơ đấy. Đó, cho nên á, ở đây tổ đưa ra cái thông điệp của Đức Phật để cho chúng ta hiểu được á, ba cõi không yên giống như ở trong nhà lửa mà chẳng có gì mà phải vui cả. Cho nên nó phải lo để gì? Lo để làm việc thiện. Tăng ni Phật tử chúng ta phải lo tu tập, lo làm việc thiện, làm những việc công đức để đem lại lợi ích cho đạo, cho đời và cho gì? Cho chúng sinh. Còn những người làm quan chức, làm chính trị á, thì cũng phải lo gì? Lo để cho dân giàu nước mạnh. Dân giàu nước mạnh, vì đấy có được cái gì không? Có được không các quý vị? Được những cái mà gì? Mà chúng ta không thể dùng bằng ngoài bút, không thể dùng bằng lời nói mà diễn tả hết được. Sử sách sẽ gì? Sẽ ghi nhận. Lịch sử của quốc gia dân tộc sẽ ghi nhận những cái vị đó, những cái vị gì? Quan ấy, những vị quan chức ấy và những vị lãnh tụ ấy. Ngàn đời gì, ngàn năm, thậm chí vài ngàn năm sau, dân tộc vẫn ghi nhớ công ơn. Việt Nam chúng ta là một cái đất nước gì, rất là yêu chuộng hòa bình, và đặc biệt là gì, là có cái truyền thống. Truyền thống là gì? Các cụ tổ tông chúng ta từ xưa đến giờ có câu ca dao tục ngữ là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Chúng ta thấy hơn hai nghìn năm nay dân vẫn lập gì ạ? Đền thờ. 4.000 năm nay, từ khi lập gì? Hơn 4.000 năm nay, từ khi lập quốc cho đến giờ, nhân dân vẫn gì? Vẫn lập đền thờ và vẫn nhớ ngày gì ạ? Ngày giỗ tổ. Đó chính là ngày giỗ tổ gì? Ngày quốc tổ Hùng Vương. Có không? Suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm nay, dân tộc chúng ta vẫn gì? Vẫn nhớ công ơn đấy. Vẫn xây đền thờ và vẫn gì, nhân dân cả nước, những người yêu chuộng hòa bình, những người gì nhớ ơn tổ tiên, vẫn gì, thậm chí tận trong gì, Bắc Trung Nam cả ba miền đều gì lục tục kéo về để thắp hương lễ tổ. Hoặc họ không về được á thì ở gần khu vực nào thì họ tổ chức khu vực đấy làm lễ gì, hướng về tổ tiên để để tế lễ, dâng nén tâm hương để thành kính tri ân đối với gì? Những người đã sáng lập ra, tạo dựng nên cái đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta bây giờ. Đó. Chúng ta thấy dân kính dân yêu thì dân lập đền thờ. Đó. Người dân tộc Việt Nam chúng ta thì có cái truyền thống ấy. Đó. Có truyền thống ấy. Cái đấy là cái mà chúng ta thấy, cái đấy là cái mà tiếng thơm để lại gì? Ngàn đời. À, ngàn đời không pha. Còn cái kẻ xấu thì đối lại thì ngàn đời họ bị gì ạ? Vì dân họ coi thường, họ nguyền rủa. Mà theo như luật nhân quả, những cái người như thế sau khi chết đi còn gì, thậm chí còn đọa trong ba đường ác đạo để trả nợ nữa cơ. Vì anh là làm thất thoát của nhân dân, của nhà nước. Cho nên ở đây cái câu nói của tổ dẫn dụ ở trong kinh Pháp Hoa này là để cảnh tỉnh chúng ta, nhắc nhở tất cả con người chúng ta, kể cả tăng ni Phật tử hay tất cả những người ở thế gian thế tục của chúng ta, đều phải luôn luôn phải nhìn lại mình, xoay lại mình và nghĩ được á, thế gian là vô thường, quốc độ nguy trí, tứ đại khổ không, bốn năm vô ngã, giống như trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy ấy. Và đặc biệt giống như gì? Trong kinh Pháp Hoa mà đây tổ nói thì ba cõi không yên giống như nhà lửa. Mà nói ra như nhà lửa rồi thì chơi trong nhà lửa có gì? Có được bền lâu không các quý vị? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật lấy một cái ví dụ. Ngài có một gì? Ngài lấy một cái ví dụ là có một ông trưởng giả, có mấy đứa con. Mấy đứa con ấy thì một hôm nó đến một cái ngôi nhà đã bỏ hoang rất nhiều năm. Và những đứa con nó vào cái ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm nó chơi. Khi nó chơi ở trong đó thì nó cứ mải chơi trong đó. Thì bỗng nhiên ở trong cái ngôi nhà đấy một ngọn lửa bốc cháy. Mà bốc cháy thì bốc cháy ngay cái cửa ra vào. Khổ, nó bốc cháy không phải từ ở nhà sau lên đấy thì còn chạy nó dễ. Nó bốc cháy ngay cửa ra, lối cửa ra vào. Mà nhà, ngôi nhà duy nhất chỉ có một cửa thôi. À, duy nhất chỉ có một cửa. Cho nên á, ông bố thì khi thấy ngôi nhà phát cháy á, chạy đến gần đó. Chạy đến gần đó thì cùng với một số người hầu nữa, lửa cháy to quá, dập thì nó gì? Dập thì nó không tắt. Không thể tắt được ngay rồi. Không có nước đâu mà dập được cái ngôi nhà lửa ấy, nó đang cháy lớn như vậy rồi. Mà lại gì? Duy nhất chỉ có một cửa ra vào, còn lại mấy cái cửa sổ thì nó rất là gì? Nó rất là nhỏ, ở đằng bên cạnh. Người bố khuyên với đứa con là gì? Con ơi, mau mau ra đây, lửa nhà lửa đang cháy rồi. Nhưng đứa trẻ nó còn nhỏ quá, dại quá, nó không hiểu được lửa cháy là cái gì. Nó không hiểu thế nào là lửa, thế nào là cháy. Lửa cháy có tác hại gì không, nó không biết. Mà nó vẫn cứ gì? Nó vẫn cứ mãi cầm mấy cái quan lật đật, rồi cầm mấy cái thứ đồ chơi. Nó chơi, mấy đứa trẻ chơi với nhau, đùa bỡn với nhau ở trong cái nhà lửa đang cháy ấy. Và Đức Phật nói rằng là vậy muốn cứu những đứa trẻ ấy thì không thể nào mà dùng sức mạnh hay là dùng sự nhanh nhẹn mà gì ạ, mà chạy qua cái cửa đang cháy. Vì chạy qua cửa đang cháy thì ông ta cũng bị cháy chết luôn. Cho nên nó chỉ khoảng cách là gì? Đi ra cửa sổ. Nhưng cửa sổ thì nói gì? Nó quá bé. Đứa trẻ thì có thể lọt ra được, chứ người lớn không thể. Không thể chui vào được. Cho nên làm thế nào cho đứa trẻ nó ra, nó chui ra cửa sổ. Điều đó là quan trọng nhất. Đấy. Dùng lời người cha, dùng lời nói thì con ơi hãy ra đây, mau lên ra đây, lửa đang cháy. Nó ngơ ngác nó gì? Nó ngơ ngác nó lắc đầu nó vào. Không, con đang chơi, đang vui lắm, không chơi, không ra đâu. Bảo ra lên, lửa đang cháy, nhanh lên, lửa đang cháy. Nó bảo lửa cháy là cái gì hả bố? Xong rồi liền, lại rồi mấy đứa lại, rồng rắn lại chơi với nhau. Người cha thấy như vậy cho nên là nghĩ, bây giờ những đứa trẻ này, những đứa con của ta nó còn gì ạ? Nó còn ngu, còn dốt. Nó không biết thế nào là dàn lửa, không biết nào là lửa cháy, không biết nào là nguy hiểm, không biết nào là sự chết chóc. Nay dùng cái kế gì ra chỉ để cho nó ra. Người cha mới nghĩ rằng các con hãy mau ra đây, ta có những cái đồ chơi rất là gì, rất là đẹp, rất là quý, toàn làm bằng gì ạ? Bằng châu báu, như là gì? Như là xe châu, xe hươu và xe dê để ở ngoài này các con mà ra thì có những chiếc xe này là chơi gì? Chơi thì thích lắm. Như đứa trẻ nghe đến đồ chơi quý báu tốt đẹp lạ thường hơn những đồ chơi nó đang có ở trong tay á, liền là gì? Liền dừng lại và chạy đến hỏi đồ chơi ở đâu hả gì hả cha? Đây đồ chơi cha đang để ngoài này, các con hãy gì? Hãy lần lượt trèo lên cái gì, cái thang kia và gì? Trèo lên gì? Cái bàn kia hay cái ghế kia hay cái vật kia gì? Để leo qua cửa sổ đây. À, rồi khi nghe đến đồ chơi, tất cả những đứa trẻ, những đứa con của ông trưởng giả kia mới gì? Mới lục tục chạy nhau ra để chui qua cửa sổ. Khi nó vừa đứa cuối cùng vừa chui ra cũng là lúc cái nhà gì? Cái nhà lửa nó cháy thì cháy to, nó sập xuống. À, đấy là cái gì? Cách Phật dùng phương tiện để cứu độ chúng sinh vậy. Tây phương cực lạc thế giới hay là niết bàn cũng giống như gì? Giống như những chiếc xe báu kia vậy. À, cảnh giới niết bàn của hàng Thanh Văn, hàng Bích Chi La Hán, hàng Độc Giác, hàng Bồ Tát thì cũng ví như gì? Những chiếc xe hiêu, xe châu và xe gì? Xe hiêu và xe dê kia vậy, những chiếc xe báu kia vậy, tất cả là phương tiện. Nay á, kể cả Tây phương cực lạc thế giới, qua tư tưởng của Kinh Pháp Hoa này chúng ta thấy gì? Cũng chỉ là phương tiện Đức Phật đưa ra để cho chúng sinh thấy một cái cảnh giới, một cái gì? Một cái cõi nước do Phật A Di Đà hóa hiện và bằng cái đại nguyện của Ngài ra để độ chúng sinh như thế đấy. Muốn thoát khổ thì dùng cái gì? Lời lẽ nói thẳng thì nó chả nghe. Bảo về gì? Cõi đời này là khổ không vô thường vô ngã, bảo là khổ tập diệt đạo. Nó không có nghe. Mày chả nghe thì gì? Thì ta sẽ nói gì ạ? Nói về Tây phương cực lạc. Đi về Tây phương cực lạc, con người ta tuổi thọ gì ạ? Đồng với tuổi thọ của Phật. Từ hoa sen mà sinh ra không bị sinh già bệnh chết, không bị tham sân si làm gì, làm vẩn đục, làm nhiễm ô gì, tâm tính của mình tu hành cho đến thành Phật mới thôi. Sướng quá còn gì nữa. Về đó có gì? Có nhà cao cửa rộng, có lầu các đẹp đẽ, có ao báu, có rừng cây báu, có gì? Có tất cả các thứ đều làm gì? Đều làm bằng bảy báu. Vậy ở thế gian này con người chúng ta thích gì ạ? Thích châu báu vàng bạc của cải đúng không? Phật nói Tây phương cực lạc thế giới được thiết lập, được xây dựng toàn bằng gì? Bằng bảy báu. Khi chúng ta tu hành được giải thoát rồi, được vãng sinh rồi, giống như những đứa trẻ ở trong nhà lửa đi ra rồi, cha có cho, người cha có chiếc xe châu, xe hiêu, xe dê để cho các con thật không? Có thật. Vì người cha đó rất giàu, của cải đem cho hết đất nước này, đem hết cho hết dân chúng trong đất nước còn chưa hết, huống chi là có cho mấy đứa con. Cho nên người con thì làm những chiếc xe báu thật để cho thì các con mình thật, và đứa con ra thì đi chơi thoải mái sảng khoái thảnh thơi mới biết rằng gì? Cha mình nói thật, cha mình gì? Vốn là không lừa mình. Chúng ta cứ tu tập đi sẽ thấy được cái điều đó. Tin Phật, niệm Phật, cầu sinh Tây phương đi sẽ thấy được điều đó. Chúng ta thì có cảnh giới Tây phương thật, giống như người cha thì bảo chúng ta ra khỏi nhà lửa để cho chúng ta chiếc xe báu, có xe thật không? Có xe thật cho chúng ta đi chơi, đi ngoại cảnh. Đó. Có cho xe thật đi chơi, đi ngoại cảnh thì Phật cũng tương tự như thế. Cho nên ở đây ngày mới nói câu thứ hai mới nói được, đâu miền chân lạc khỏi tang thương. Đó, đâu đâu miền chân lạc khỏi tang thương. Đâu miền chân lạc tức là ở nơi đâu? Nơi đâu có miền chân lạc? Chính là Tây phương cực lạc. Ở đâu? Đông Tây Nam Bắc. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng phương Hạ phương, nơi nào cũng có miền chân lạc. Nhưng điều quan trọng á là có một vị trong cái thế giới hải, tầng thứ 13 của thế giới hải này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói thì ngang với thế giới Sa Bà, chúng ta về tới phương Tây 10 muôn nước cõi Phật, có một thế giới tên là Tây phương cực lạc. Nơi đó có gì? Có Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Kinh A Di Đà cũng nói như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng giảng như thế. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy miền chân lạc ở đâu? miền chân lạc đó có ở Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên nếu mà chúng ta tìm về được đến đó, về được đó thì thoát khỏi gì? Sự tang thương. Tang ở đây là gì? Là chỉ sự tang tóc. Thương ở đây là chỉ cho sự đau thương. Chúng ta được về đó thì không còn cái cảnh gì tang tóc gì, ly biệt rồi, đau thương khổ sở về cảnh sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng và ngũ ấm xí tình khổ nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy chỉ một cái câu khải, khải đề tức là cái khải tức là mở, khải tức là mở, khải đề tức là mở đề, bằng cái câu mở đề bài của cái gì, của cái chương 2 niệm Phật phải phát tâm bồ đề, phát lòng bồ đề này thôi, chúng ta thấy tổ đã nói được hết cái gì, cái ý nghĩa ở trong đó rồi. Mục đích tu tập của tăng ni Phật tử chúng ta làm gì? Đó chính là thoát khổ, đó chính là gì? Giải thoát, đó chính là giác ngộ, đó chính là gì? Phổ độ chúng sinh. Thì đầu tiên chúng ta phải được giải thoát đã. Chúng ta còn đang chìm trong biển khổ thì làm sao cứu được chúng sinh khổ, đúng không? Chúng ta không biết bơi, chúng ta nhảy thấy người ta chết đuối, chúng ta nhảy xuống thì muốn cứu người thì nước nó sâu quá, ngọp, thì nó lại dần chúng ta, nhấn chúng ta xuống, nó dẫn chúng ta xuống rồi nó trèo lên, cuối cùng thì cả hai người đều không cứu được nhau và thì ôm nhau mà chết đuối dưới gì, dưới sông. Cho nên các cụ ngày xưa nói là gì, người xưa người ta nói là muốn cứu người chết đuối thì chúng ta trước hết chúng ta phải biết bơi, biết bơi nhưng phải có gì, phải có kỹ năng, phải có kinh nghiệm gì để mới cứu được người đang chết đuối. Kỹ năng kinh nghiệm đó làm sao? Ngày xưa các cụ nói thấy người chết đuối á, chúng ta chớ có dại gì mà ra mà gì mà tóm tay tóm chân hay tóm người nó chết đấy, nó ôm chúng ta luôn, thấy nó đang ngoắc ngoải á thì các cụ nói gì, các cụ thấy nó đang kêu kêu đang ấy như vậy ra đấm một cái gì vừa phải cái lực vừa phải, đấm một cái nhẹ nhẹ vào gáy nó cho nó gì, nó đau nó choáng, khi đó thì nó không bơi bải nữa thì chúng ta mới ra túm tóc nó. Hoặc rằng á, cái cách mà an toàn nhất đó gì, bơi xa ra nó một chút, đứng lại đằng sau của nó gì, lặn nó xuống gì, đẩy nó vào. Nó vào được khoảng 1-2 mét, đẩy nó 2-3 lần như thế là gì? Là nó vào được bờ. Đừng có dại gì mà bơi ra một cái là tóm và nó ôm nó, ôm nó một cái là nó gì? Nó ôm mình ngay. Nếu còn muốn ôm người để cứu người chết đuối á, thì phải ôm bằng cách gì? Bơi ra một cái là phải ôm chặt lấy hai tay của nó để gì? Để chúng ta dùng sức để lặn xuống để bơi để đẩy nó vào thì mới được. Thì còn buông tay nó ra để nó ôm được mình là chết luôn. Chúng ta nói là người giống như người sắp chết vớ được cọc gì ạ? Vớ được cái cọc á, nó quay chúng ta như cái cọc là nó ôm thật chặt, nó dìm chúng ta xuống để nó ngoi lên. Chúng ta là người biết bơi, cuối cùng lại thành gì ạ? Thành chết trước nó. Thế mới đau chứ vậy. Cho nên người bảo cứu người cũng phải biết cứu. Tương tự như vậy, ở trong Phật pháp chúng ta độ người cũng phải gì ạ? Phải biết độ. Thấy cái trường hợp nào chúng ta không độ được nó, đừng có đi, đừng có mà lao vào như con thiêu thân mà độ nó rồi cuối cùng chưa độ được nó độ lại mình là chết toay đấy. Đó, cái đấy có không? Có, từ xưa đến nay nhiều người ôm hận là vì cái đó. Đấy. Cho nên ở đây mới nói gì? Tổ mới thì nói thêm, giải thích thêm là gì? Người vô thường, cảnh vô thường. Người vô thường không? Con người chúng ta có vô thường không? Có. Cảnh bên ngoài có vô thường không? Có. Hiểu được cái điều đó thì cái lòng tham của chúng ta nó sẽ gì? Nó sẽ giảm đi. Cái sự si mê và sân hận của chúng ta nó cũng sẽ gì? Sẽ bớt đi. Cho nên ở đây tổ còn gọi gì? Tổ còn gì? Còn kêu gọi là khuyên gọi cùng nhau để tỉnh mộng quay về bến giác thanh lương, quay về biển giác thanh lương, hay quay về bể giác thanh lương, hay quay về bến giác thanh lương cũng được. Đó. Tổ bảo là người vô thường, cảnh vô thường, khuyên gọi cùng nhau nên tỉnh mộng quay về biển giác chốn thanh lương. À, dịch lại thành thơ nghe cho nó gì, đọc cho nó thẫn thờ một chút. Đó. Đấy. À, khởi lòng bi trí nguyện độ mười phương. À, tổ dạy là như thế. Sau khi hiểu được ấy, đời vô thường rồi thì phải gì? Phải chăm tu. chăm tu rồi á thì phải gì, phải khuyến tu là khuyên người ta cộng tu, cùng tu, cùng tu phúc, tu thiện, cùng niệm Phật cầu vãng sinh, cùng tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ nghiệp chướng, cùng phóng sinh tu phúc để trả nợ oan khiên tiền kiếp, cùng bố thí cúng dường tam bảo để hộ trì Phật pháp, để tạo nhân duyên phúc đức cho đời này và đời sau. Làm được những cái điều đó, đó chính là gì ạ? Khởi lòng bi trí nguyện độ mười phương, về Tây phương đủ nhân duyên phúc đức rồi á, được về Tây phương cực lạc rồi thì chúng ta thấy gì? Chúng ta sẽ thỏa được cái chí gì? Chí nguyện độ tận chúng sinh khắp mười phương thế giới mà thôi. Vì như trong kinh A Di Đà hoặc là trong kinh Vô Lượng Thọ nói thì người được vãng sinh về Tây phương cực lạc á, có đầy đủ công đức phúc báo thần thông trí tuệ, mà đặc biệt là còn nương vào thần lực của Đức Phật A Di Đà Phật nữa. Chỉ trong khoảng một bữa ăn sáng thôi, một bữa ăn sáng chúng ta khoảng bao nhiêu phút, tôi cứ cho là 30 phút đi, đúng không? Vừa ăn, vừa uống nước, vừa xỉa răng, vừa ngồi buôn dê lê một chút, 30 phút. Khoảng thời gian rất ngắn như vậy, các bậc thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc thế giới bằng cái tâm niệm đi cúng dường tùy hỷ mười phương chư Phật và Bồ Đại Bồ Tát, liền là gì ạ? Tất cả những cái thứ vật dụng chân quý, y phục, rồi những thứ gì đồ ăn ngon lành tốt đẹp, tùy theo tâm nguyện của các vị thượng thiện nhân ở cảnh giới đó, thế giới đó gì muốn cái gì thì tự nhiên nó hiện lên sẵn. Dùng cái y cách tức là cái giỏ, mình gọi nôm na là cái giỏ đó, nó cái giỏ nó có cái quai, một cái quai lên cái giỏ hoa quả đó. Các vị đi mua hoa quả mà để mua cả một cái giỏ nó có cái quai đó, đấy chính là y cách. Trong tiếng Hán gọi là y cách, Việt Nam chúng ta chỉ cái giỏ đựng đồ. Dùng cái giỏ đó để đựng cái đồ đó để gì, trong một thời gian rất ngắn thôi, phân thân vô số biến khắp mười phương để cúng dường các đức Phật, các vị đại Bồ Tát đấy. Cúng dường rồi thì lại được nghe pháp, được các đức Phật đó dùng tướng lưỡi dài rộng mà để tán dương khen ngợi rằng á, lành thay thiện nam tử, ông thật khéo gì ạ? Thật khéo hành đạo. Thật khéo là gì? Thật khéo phát nguyện vãng sinh về Tây phương cực lạc thế giới, thân cần một bậc thiện tri thức, một bậc đại thiện tri thức để làm thầy như là A Di Đà Phật. Nay lại nương vào gì? Nguyện lực của A Di Đà Phật, thần lực của A Di Đà Phật và nguyện lực của mình, thần lực công đức của mình á, đến đây để gì? Để đến cúng dường ta. Ta thật hoan hỷ và gì ạ? Giơ tay thọ ký cho, nói là gì? Một đời nữa là gì? Ông sẽ được thành Phật, hiệu là gì là gì đó. Chúng ta thấy không? Chỉ trong khoảng một bữa ăn sáng, phân thân vô số biến khắp mười phương để cúng dường các đức Phật, công đức vô lượng vô biên. Nay chúng ta muốn cúng dường các đức Phật, muốn cúng dường gì ạ? Các tôn tượng, các đức Phật. Nhưng khổ lắm, lòng thì muốn lắm nhưng mà tò thì không kiến. Muốn cúng dường lắm nhưng mà tò thì không kiến. Tò không kiến là cái gì? Tò thì không kiến có nghĩa là tiền thì không có. Đấy, khổ lắm, muốn lắm nhưng mà gì? Muốn cúng cả một pho tượng đấy nhưng mà tò nó không kiến. Đấy. Muốn cúng dường cả một cái sào đất để xây dựng gì ạ? Ngôi chùa tổ ở núi Tản Viên đấy nhưng mà lại tò cũng không kiến. Đấy, đúng không? Tức là tiền không có, cho nên là muốn cúng nhưng mà thì cái phúc báo của mình á nó mỏng manh, nó kém cỏi, nó yếu ớt. 3 triệu đồng thôi mà gì về xin con có tiền không, cho mẹ xin mấy triệu. Mẹ ơi, tháng này con được có 3 triệu tiền lương, con đưa cho mẹ 1,5 triệu để mua đồ ăn rồi, con mua cho thằng sách vở cho thằng cò gì ạ 1 triệu, còn 500,000 á con đưa cho gì, cho nhà con đổ xăng mua đi đổ xăng hàng tháng mất rồi mẹ ạ. Chúng ta có trách con dâu chúng ta được không, trách con trai chúng ta được không? Xin con trai nó bảo như thế, 1.500.000 con đưa cho mẹ mua thức ăn rồi, còn 1.000.000 dưới thì con đưa cho nhà con 1.000.000 để mua đồ, mua sách vở để đóng học cho thằng cu Bin rồi, còn 500 gì con gì lấy mua điện mua sim điện thoại với là đổ dầu mấy hôm, đổ xăng mấy hôm để đi đi làm. Chúng ta trách con chúng ta được không? Không trách được. Đấy là sự thật. Vì sao? Phúc báu của chúng ta đời nay kiếp này á nó quá ít. Cho nên á mặc dù làm ăn vất vả, chịu thương chịu khó chất chiêu cả đời, nhưng mà vẫn gì? Vẫn không có dư dật của cải tài sản. Nhân vì đâu? Trong kinh Nhân Quả Phật nói sao? Đời trước chúng ta gì ạ? Chúng ta sống bùn xín, keo kiệt, không chịu bố thí, không chịu cúng dường, không chịu giúp đỡ mọi người. Cho nên đời nay tuy được thân người, nhưng mà chúng ta lại gì ạ? Sống một cuộc sống rất kham khổ, rất thiếu thốn. Cả đời làm lụng cũng chỉ có gì ạ? Đủ ăn mà thôi. Cho nên ngày xưa ở trong cái tôi đọc thấy một cái bộ kinh, đọc thấy một bộ kinh lâu lâu tôi không nhớ là bộ kinh gì, nhưng tôi nhớ đọc cái bộ kinh đó. Thời Đức Phật Ca Diếp, cách đây rất là lâu xa rồi, đấy, trước Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Khi Đức Phật Ca Diếp còn tại thế thì Ngài đi khất thực qua một cái làng, ngôi làng nhỏ. Trong cái ngôi làng đấy có một anh chàng thanh niên, nhà rất là nghèo, nhà nghèo lắm, nghèo đến nỗi anh ta phải đi kiếm củi để nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con. Hôm đấy anh ta vừa bán cái gính củi xong, được một đồng tiền vàng. Được một đồng tiền vàng, anh ta nghĩ rằng đang định là đi sang để mua cái gì? Để mua gạo về để nuôi mẹ với vợ con. Anh ta cầm đồng tiền vàng trên tay hí hửng, đang đi đến hàng mua gạo. Thì bất chợt anh ta nhìn thấy ở phía trước Đức Phật Ca Diếp và hơn 500 thánh tăng đệ tử của Ngài đi cùng trên đường đi khất thực với rất trang nghiêm. Bằng cái căn lành ở trong gì sâu thẳm mà anh ta đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp, cho nên anh ta nhìn thấy Đức Phật quang minh sáng trưng rực rỡ, chư tăng thì cũng quang minh sáng trưng rực rỡ. Cho nên anh ta đứng, anh ta nhìn mắt không chớp, nhìn đến khi gì Đức Phật Ca Diếp và 500 thánh tăng đi gần sát đấy, thì tự nhiên anh ta gì, anh ta chạy sang và anh ta không nghĩ một cái gì khác là đem cái đồng tiền vàng duy nhất ở trên tay của mình á để dâng lên gì, lên cúng dường Đức Phật Ca Diếp, và không nghĩ được rằng là tối nay và ngày mai mẹ và vợ và con mình ở nhà có gì để ăn không. Anh ta không nghĩ cái điều đó, mà chỉ nghĩ rằng á mình cần phải dâng cúng cái đồng tiền duy nhất này, một cái ngày làm từ ngày hôm qua đi gánh củi, sáng hôm nay đi chợ này, dâng lên cúng dường Đức Phật. Và anh ta không một chút đắn đo, vội chạy xuống, quỳ xuống, dâng đồng tiền vàng lên, bỏ vào trong gì? Trong bát Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp thì hoan hỉ nhận cái đồng tiền vàng ấy và giơ tay thọ ký cho anh ta và chúc phúc là gì? Thiện ta, tức là gì? Lành thay, thiện nam tử. Và chúc phúc cho anh ta. Rồi bắt đầu á, Đức Phật Ca Diếp đi đến thẳng Hoàng Cung để nhận cái sự cúng dường của Đức Vua. Khi đến đó, Đức Phật thuyết cái bài pháp thoại cho vua nghe. Đức Phật mới thuyết cái gì? Cái tâm chân thành, một cái bài pháp Đức Phật nói về tâm chân thành và nói về cái sự công đức cúng dường bằng tất cả cái tâm chân thành thì công đức là vô lượng, vô biên. Quỷ thần không thể cướp được, thiên ma không thể lấy được, lửa không thể cháy được, nước không thể trôi được, và gì ạ? Là vua chúa và gì? Giặc cướp cũng không thể lấy đi được. Thế Đức Vua hỏi rằng á, bạch Đức Thế Tôn, vậy trên thế gian này có ai có cái tâm cung kính chân thành để cúng dường như vậy không? Đức Phật Ca Diếp bảo rằng có đấy. Trong quốc đất nước của Bệ Hạ có một thần dân có cái tâm cung kính và cúng dường như thế, và đem kể cái gì, cái câu chuyện đi qua cái chợ và một cái anh thanh niên nghèo rất là rách rưới, một chàng trai nghèo rách rưới á, Đức Phật từ ngày biết hết là đồng tiền đấy từ đâu mà có, chắc chắn là gì, do từ bán củi mà có, vì Đức Phật có gì, có thần thông mà, có tha tâm thông, túc mình thông, thần túc mình thông, lòng thần thông vân vân mà, thiên nhãn thiên nhĩ thông đều có hết, đầy đủ sáu pháp thần thông Phật đều có hết, cho nên Đức Phật biết rõ điều đó, kể lại câu chuyện đó cho gì, cho Đức Vua nghe. Đức Vua ngay lập tức này bạch với Đức Phật rằng á, bạch Đức Thế Tôn, con không ngờ rằng á, thần dân của gì ạ, của con, trong đất nước của con lại có một thần dân lại có cái tâm chân thành và có cái tâm gì ạ, cái tâm tùy hỷ cúng dường lớn lao như thế, một con người không có một chút lòng tham cho gì ạ, cho cá nhân như thế, con người này có thể đào tạo để trở thành một đại thần ở bên cạnh gì, ở bên cạnh con được không? Đức Phật mỉm cười và nói rằng á, nói với vị quốc vương đó rằng á, nếu mà trong một quốc gia bên cạnh này bệ hạ mà có những gì, những vị đại thần như thế, quốc gia chắc chắn sẽ hưng thịnh. Có nhiều những vị đại thần như thế, có nhiều những người dân như thế, đất nước của bệ hạ chắc chắn sẽ gì, sẽ thịnh vượng ngàn năm. Vị vua đó nghe thấy thì rất là vui mừng, là liền là gì, xin với Đức Thế Tôn là cho binh lính của mình đi ngay ra ngoài gì, ngoài chợ hỏi thăm cái gì, cái anh chàng bán củi và cúng dường Đức Phật một đồng tiền vàng kia nhà ở đâu, thì đương nhiên ra chợ hỏi cái họ gì, họ biết ngay anh chàng đấy ở thôn nào, ở xóm nào, ở gì, ở làng nào. Quân lính đến tận nơi và gì, khi thấy quân lính đến nhà, cái anh chàng đó sợ là gì, sợ mình làm cái gì thất thố. Nhưng thấy quân lính đến, anh ta là một quân tử cho nên thì vẫn ở lại nhà, không có chạy, không có trốn. Thấy quân lính đến đầy nhà, anh ta nghĩ rằng mình làm cái gì đó sai trái cho nên quân lính mới đến nhà như vậy. Thấy rất là sợ, nhưng bằng cái gì, cái tấm lòng chân thành, quân tử cho nên anh ta gì, vẫn ngồi yên trong nhà, không có chạy trốn, nét mặt không thay đổi. Thấy quân lính vào gì, anh ta vẫn cứ chào hỏi tiếp đón bình thường, và quân lính hỏi rằng á, anh có phải là anh bán củi ở ngoài chợ không? Thường bán củi ngoài chợ không? Bảo đúng đấy, chính là ta. Và những người lính hỏi rằng á, có phải sáng nay anh mới là cái người gì dâng cúng dường Đức Phật một đồng tiền vàng không? Bảo đúng thế, chính là ta. Thế quân lính mới bảo rằng vậy thì mời anh gì ạ, mời anh nhanh thu xếp hành lý, chuẩn bị quần áo, thu xếp hành lễ cùng với gia đình đi vào cung vua ngay. Anh ta sợ là gì, nghĩ rằng là thoáng nghĩ ở trong gì, trong đầu là mình có gì đắc tội với Đức Phật hay sao mà tự nhiên lại bảo là mình với cả gia đình phải vào cung vua ngay, có thể hay là bị chu di gì ạ, bị chu di, bị giết cả nhà hay sao mà lại bảo cả nhà già trẻ gái trai cả mẹ cả vợ cả con cả nhà đều vào cung vua ngay, cung vua gấp. Nhưng anh ta thì bằng cái tâm chân thành và cái lòng chính trực, cho nên nghe binh lính nói như vậy, anh ta thì cũng cùng với mẹ già và vợ con lục tục đi theo vào cung vua. Vừa thấy anh ta đến, Đức Phật thì vẫn còn ngồi ở trên tòa mỉm cười, và vua thì thấy một bậc hiền nhân quân tử, tuy nhìn thấy người bình thường sẽ nhìn thấy là kẻ khố rách áo ôm, một kẻ gì tiểu phu, nhưng mà một vị vua hiền nhìn thấy một cái người gì ạ, một bậc chính nhân quân tử như vậy, từ ở trên ngai vàng của mình á đi xuống và ra gì, ra tận nơi tận cửa đỡ và đón cái gì, cái anh chàng thanh niên đó vào, ban cho ghế ngồi ngay sát bên cạnh mình và hỏi chuyện qua lại. Câu chuyện nó dài dài hơn nữa, nhưng mà thì tôi chỉ kể vắn tắt như qua cái câu chuyện qua lại với nhau. Tóm lại là gì, vị vua đó thì sau khi nói rằng gì, và chính thức có lời mời cái gì, cái chàng tiểu phu ấy ở lại trong cung mình và mời những ông thầy giỏi nhất về để dạy cho gì ạ? Dạy cho chữ nghĩa. Anh cha vốn là bậc chính nhân quân tử, là có gì đầu óc thông minh, cho nên học mấy năm sau tất cả những binh thư, binh pháp, binh thư, rồi những cái gì các nghề học như là làm nông nghiệp hay là cai quản vân vân một đất nước, văn hóa, kinh tế, chính trị vân vân, anh cha đều thông tỏ. Cho nên á, mấy năm sau anh ta trở thành gì ạ? Trở thành một vị tể tướng. Mấy năm sau anh ta gì? Thăng tiến trở thành một vị tể tướng, tức là một người quan gì? Một vị quan đứng đầu trong triều, chỉ có gì? Có dưới vua một bậc thôi. Chưa hết. Nhờ cái phúc báo cúng dường chân thành ấy, cúng dường không một chút tiếc nuối, không một chút lăn tăn, không một chút suy nghĩ là mình cúng dường Đức Phật đi rồi thì á, tối nay vợ con mẹ mình lấy gì mà ăn. Bằng cái tâm chân thành như vậy, chúng ta thấy ngay trong ngày hôm đấy anh ta đã gì, đã đổi đời rồi. Không chỉ đổi đời trong gì á, trong một ngày hôm đó, một kiếp đó, nhưng Đức Phật nói á, hết kiếp đó anh ta sinh lên quái trời đau lợi, hưởng phúc báo là gì, hàng trăm nghìn vạn kiếp từ đó đến nay. Nay anh ta gì lại có đủ nhân duyên gì thấy ta thành Phật ở thế gian này, cho anh ta xuống gì thế gian này, sinh vào một nhà ông trưởng giả, đến năm 8 tuổi chưa từng nói một lời, tức là đến năm 8 tuổi chưa từng mở mồm nói một lời, duy nhất có gì chiếc tay trái của anh ta là chính là cái tay mà người ta dâng đồng tiền vàng lên Đức Phật Ca Diếp đó, duy nhất cái tay của anh ta. Của đứa trẻ cứ nắm như vậy 8 năm trời, chưa bao giờ mở nắm tay, chưa bao giờ cái tay của đứa trẻ mở ra, từ khi sinh ra luôn nắm tay như vậy 8 năm trời. Một hôm Đức Phật đi thuyết pháp đến cái làng đó, vào chính cái nhà đó khất thực, người nhà mới nói rằng khất thực cúng dường Đức Phật, ăn thọ trai xong cùng với chư tăng thọ trai xong trong cái nhà vị trưởng giả đó, và bắt đầu nhà vị trưởng giả bộc bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, nhà con có một đứa trẻ không hiểu vì lý do gì, từ khi sinh ra đến nay 8 năm nay mà nó không biết nói. Cái Đức Thế Tôn thì mỉm cười và bảo rằng thì mang nó ra đây xem. Chủ nhà trưởng giả mới để sai gia nhân vào trong nhà gì cùng với quyến thuộc bế đứa trẻ từ trong nhà trong ra. Đức Phật nhìn thấy đứa trẻ, Đức Phật mỉm cười, và đứa trẻ nhìn thấy Đức Phật một cái gì 8 tuổi nó nhìn thấy Đức Phật gì lần đầu tiên trong đời nó mỉm cười, và Đức Phật gọi là gì ạ, lành thay thiện nam tử, hãy gì, hãy tới đây. Thế là đứa trẻ gì nó chạy từ gì, từ mẹ nó gì chạy từ người hầu và từ mẹ nó gì chạy lại với Đức Phật, ôm chầm lấy Đức Phật. Đức Phật bảo là gì ạ, con hãy gì, hãy đưa bàn tay cho ta xem. Lâu đó thì 8 năm trời đứa trẻ chưa từng nói một câu, chưa từng mở cái bàn tay của nó, cái nắm tay của nó ra, thì nó lúc đó thì nó mới mở cái bàn tay của nó ra. Mở bàn tay của nó ra thì có một đồng tiền vàng ở trên đó. Có một đồng tiền vàng ở trên đó. Và khi đó thì Đức Phật bảo người thân này, hãy lấy cái đồng tiền vàng trên gì, trên tay của đứa trẻ kia đi. Và lạ thay, lấy một đồng á, lấy đi, vừa lấy đi một đồng thì một đồng gì lại xuất hiện ở trên trên bàn tay. Cứ như thế lấy gì, lấy hoài lấy mãi mà vẫn không hết. Sau đó lấy đến gì, lấy đến mấy kho vàng, lấy đến mấy kho đồng tiền vàng rồi, và đem gì, đem chu cấp cho gì, cho toàn bộ cái nhân dân ở trong xóm đấy và xóm gần rồi gì vẫn chưa hết. Sau nhưng mà đứa trẻ đó nghĩ là gì, cho dù trên tay ta có vô số những đồng tiền vàng lấy mãi không hết, nhưng mà một ngày nào đó ta cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Cho nên đứa trẻ đó liền là quỳ xuống, và lần đầu tiên trong đời nó nói, từ khi sinh ra cho đến năm 8 năm sau, lần đầu tiên trong đời nó luôn nói, đó chính là nó quỳ xuống dưới chân Đức Phật, nó bạch với Đức Thế Tôn là gì, bạch Đức Thế Tôn, tiền tài của cải nhiều mấy rồi cũng sẽ hết đi. Thân người trẻ khỏe đến đâu cũng sẽ có ngày già yếu và có ngày phải chết. Con không muốn gì, không muốn ở lại thế gian làm cái chỗ gì, cái chỗ dựa, làm cái chỗ gì để cho mọi người nương vào con để khởi lòng tham, thậm chí là gì, có thể là chiến tranh, có thể là chết chóc đằng sau cái lòng tham của những người ấy. Cho nên là xin Đức Thế Tôn cho con được đi xuất gia. Đức Thế Tôn thì hoan hỉ, yên lặng nhận lời và nói gì, lành thay Tỷ Khiêu, hãy đến đây. Và Đức Phật thế độ cho đứa trẻ đấy. Một thời gian sau, không bao lâu, đứa trẻ đó gì, đến năm 12 tuổi, đứa trẻ đấy đã chứng đắc thánh quả A-la-hán rồi các quý vị. Tức là một đứa trẻ mới 12 tuổi đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Và vì đứa trẻ đấy sau này đến năm 10-20 tuổi được thọ giới lên làm Tỷ Khiêu, cho nên cái vị đó gọi là gì, gọi là Kim Tiền Tỷ Khiêu. Trong kinh này, hình như ở trong kinh Vị Tằng Hữu thì phải. Kinh Vị Tằng Hữu, tức là kinh Vị Tằng Hữu, là những cái câu chuyện đó là duy nhất, chỉ có một trường hợp duy nhất ở trong đời, chưa bao giờ có người thứ hai, chưa bao giờ có trường hợp thứ hai, cho nên gọi là kinh Phật Thuyết Kinh Vị Tằng Hữu, tức là chưa bao giờ có cái trường hợp đó lần thứ hai ở trên đời, duy nhất chỉ có một lần từ xưa cho đến nay. Câu chuyện không bao giờ có lặp lại, cho nên cái kinh đó được xếp vào kinh gì? Kinh Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh. Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh, tức là những cái bài kinh đó chưa bao giờ có cái câu chuyện nói gì, nó lặp lại lần thứ hai. Đó. Từ vô thủy kiếp đến nay duy nhất chỉ có gì? Một câu chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy Kim Tiền Tỷ Khiêu do đâu mà gì? Do đâu mà được đời đời kiếp kiếp, từ khi cúng dường Đức Phật Ca Diếp một đồng tiền vàng cho đến thời Đức Phật Thích Ca, lại trải qua gì, vô số đời kiếp ở thế gian của chúng ta này, không bao giờ bị sinh vào ba đường ác cả. Cứ hết thọ mạng ở trên cung trời Đao Lợi á, lại tiếp tục là gì, lại được sinh lại cung trời Đao Lợi, lại hóa sinh lại cung trời Đao Lợi, cứ như thế cho đến gì, cho đến thời kỳ Đức Phật Thích Ca giáng sinh thành đạo thế giới Sa Bà chúng ta này, và gì, vị chư thiên ấy, vị Bồ Tát ấy giáng sinh xuống dân gian, vào nhà ông Trưởng Giả làm một đứa trẻ, tay gì nắm khư khư 8 năm trời chưa từng mở ra, vì trên tay ông gì, đứa trẻ ấy có những đồng tiền vàng lấy mãi không hết. Sau này đi tu rồi, thành Tỷ Khiêu rồi, trên tay ông vẫn có đồng tiền vàng, nhưng điều quan trọng, từ khi xuất gia ông không bao giờ lấy đồng tiền vàng ấy nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy qua những cái câu chuyện ở trong những gì được ghi chép lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo như vậy, khiến cho chúng ta thấy muốn độ chúng sinh khắp mười phương thì chúng ta phải gì ạ, phải tu tập công đức, phải làm thật nhiều những cái việc phúc thiện, cái việc công đức mới có gì, có đầy đủ công đức phúc báo. Phải tu luyện về giới định tuệ, rèn luyện về giới định tuệ, tu tâm sửa tính mình để trở thành một người thì người hiền, người thiện và người tốt, thì mới có thể giáo hóa phổ độ được chúng sinh được. Cho nên ở đây tổ dạy là gì, khởi lòng bi trí nguyện độ mười phương ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh. Tức là ở thế giới Sa Bà chúng ta này nếu muốn thành Phật mà tu tinh tiến nhất cũng phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, giống như Đức Phật Thích Ca tu rất tinh tiến đó. Người ta cần thân bố thí thân, người ta cần gì quyến thuộc bố thí quyến thuộc, người ta cần của cải bố thí của cải, cần của cải bố thí của cải đã khó rồi các quý vị, có đúng không? Cái người nghèo không có để bố thí để cúng dường đã đành. Tôi biết kể cả trong đại chúng chúng ta ngồi đây có rất nhiều những người gì ạ, giàu có của cải gì, để hết ngân hàng này đến gì, ngân hàng nọ đến gì, đến két này đến tủ kia, nhưng mà bảo cúng dường có kiểu cúng dường một pho tượng 3 triệu đồng thôi, còn gì nâng lên đặt xuống. Những người như thế có phúc báo không? Có, cũng có phúc báo. cũng có phúc báo đấy. Nhưng phúc báo ấy, họ chỉ phúc báo trong kiếp này thôi các quý vị. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả cái sổ 500, sổ 1 tỷ, sổ 200, sổ 300, sổ vài tỷ đó cũng trở thành tờ giấy lộn đối với bản thân mình mà thôi. Tôi nói thẳng như thế, nó chỉ là tờ giấy lộn với bản thân mình mà thôi. Di chúc được cho con cháu thì nó lại thành của con cháu, mà di chúc mà không đều thì làm mối họa cho gì? Cho con cháu vậy. Thế nào là mối họa các vị biết không? Chúng ta nếu đọc đài báo, chúng ta thấy bây giờ nhà nước chúng ta đang phải giải quyết một cái vụ là gì ạ? 30.000 tỷ. Con cháu trong nhà gì đứng lên tranh nhau, kiện nhau ra tòa. Nhà nước chúng ta đang đau đầu về cái vụ án, đại án một gia đình cãi nhau trong nội bộ, chia chác 30.000 tỷ. Không phải 3 tỷ, 300 tỷ đâu nhá, 30.000 tỷ. Việt Nam chúng ta đấy. Các vị về cứ đọc báo xem. Cái này tôi không tiện nói tên, các vị đọc báo thì sẽ thấy, biết được tên họ. Đó sao? Bố mẹ để lại cho con cháu một khối gia tài, tưởng rằng con cháu sẽ yêu thương đoàn kết, đầm ấm hạnh phúc. Nhưng ai ngờ đâu, con cháu lại làm gì ạ? Đấy chính là cái công cụ để cho con cháu gì? Nó chia rẽ, mất sự đoàn kết. Cho nên các cụ ngày xưa người ta mới nói gì? Để tiền, để bạc. Để tiền chính là để bạc. Để tiền, để bạc khiến cho gì? Gia đình sẽ dễ bị tan nát. Để cho con mình về đạo đức, về nhân cách, về trí tuệ thì tiếng thơm sẽ truyền gì ạ? Truyền khắp nhiều đời vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng á, ở lại thế giới này mà tu tập á, tinh tiến á, thì cũng phải gì? Mất ba tăng kỳ kiếp thì mới thành Phật. Còn Tây Phương Cực Lạc á, thì một đời là gì? Thành Phật. Vì sao? Vì nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, gần gũi bậc thượng thiện nhân, tâm không bao giờ khởi lên gì? Ý ác. Tôi cứ nói các vị, tôi chưa phải thượng thiện nhân nhé, tôi là tiểu nhân. Tôi là một tiểu nhân, đúng với nghĩa của nó là gì? Tiểu tức là nhỏ, nhân tức là người. Tiểu nhân tức là một người gì? Rất nhỏ. Các vị nhìn tôi là nhỏ đúng không? Có 75 kg là nhỏ gì nữa. Đấy. Nhỏ cả về nghĩa vai lẫn nghĩa đen. Đạo đức, phẩm chất, trí tuệ tôi gì? Cũng còn rất gì? Rất nhỏ. Nhân cách, phẩm chất của tôi gì? Cũng còn rất gì? Rất thấp. Cho nên đúng nghĩa tôi là một bậc tiểu nhân, không phải là đại nhân, chưa phải là đại nhân. Nhưng các vị đến đây, các vị thấy nó có an tí nào không so với hơn ở nhà không? Có an hơn không? Không an, các vị đến đây làm gì? Không an đến đây làm gì? Tôi có bắt các vị đến đâu. Đấy là mất tiền đi vé xe buýt này, mất tiền mua xăng mua dầu đến đây này, bỏ cả công ăn việc làm đến đây này. Đến đây không an, các vị đến làm gì? Đến đây theo dõi tôi à? Tôi có quái gì đâu mà theo dõi. Tôi có làm gì mờ ám sau lưng đâu mà theo dõi. Ít nhất các vị đến đây, tuy tôi là một bậc tiểu nhân, một vị tiểu nhân, một bậc tiểu nhân. So với Phật, Bồ Tát thì tôi là một gì? Một vị tiểu nhân. Nhưng các vị đến đây ít nhất cái tâm của các vị á cũng hướng thiện nhiều hơn. Ba nghiệp để thân khẩu ý của các quý vị á cũng dứt ác nhiều hơn, hướng thiện nhiều hơn. Các vị đang ngồi trong đây cả ngày hôm nay nữa, các vị ngồi đây từ sáng đến trưa, trưa chiều, từ chiều đến tối, hỏi các quý vị có ai còn đi sát sinh không? Không. Có ai đi trộm cắp không? Gần như không. Trừ những người nào đến đây không phải vì thân cận bậc tiểu nhân như tôi mà đến đây để chôm chĩa của cải của đồng tu á, thì còn những người đến đây mà chỉ vì mục đích gần bậc tiểu nhân như chúng tôi để tu hành á, cái đức gì, cái hạnh của bậc tiểu nhân như chúng tôi á, thì bị đó chắc chắn không khởi tâm ăn cắp. Thậm chí thấy cái túi, cái ví của bạn đồng tu để bên cạnh, toài gì, toài rất nhiều cái tờ 500.000 ra, nhưng bảo là bạn ơi, bạn cất túi đi, tiền nó giỏi giỏi ra, không có cất đi, người xấu nó gì. Nó nhìn thấy nó thì khởi lòng tham, nó thì lại nó lấy thì lại khổ. Không sát sinh, không trộm cắp. Chúng ta đến đây ngồi trong đây thì 10 người thì cả 10 người đều đến đây để hướng thiện. Có ai đến đây để tán tỉnh nhau? Nam nữ là gì ạ? Để làm những chuyện tầm bề tầm bạ với nhau ở góc Tam Bảo, hay là ở góc chùa, hay là ở trong nhà vệ sinh, hay là ở nơi phòng khuất không? Có không? Không có. Việc tà dâm tà hạnh cũng dứt tiền. Đó là ba nghiệp về gì? Về thân. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Về khẩu. Khẩu tức là miệng chúng ta đó. Bình thường như ở nhà đây thì đi ra chợ. Ra chợ, ngồi ngoài chợ, buôn bán hàng ngoài chợ, hoặc đi ra chợ mua hàng, mua quán chẳng hạn. Mình tự nhiên ấy, cái con mẹ hàng cá nó chửi mình. Mình đi qua nó bảo mình mời, bà ấy mua cá đi. Bảo không, tôi không ăn cá, tôi ăn chay rồi, tôi không ăn cá đâu. Úi xời, cái thế, úi xời. Nhìn á, như thế mà người tu, có mà tu hú. Bà có mà tu. Thế là quay đi. Cô nói gì? Đấy. Chị nói gì? Đấy. Chẳng hạn vân vân. Và thì hai bên là gì? Sắn trần, sắn quần, sắn áo để chửi nhau, thậm chí là thượng cẳng chân, thượng cẳng tay với nhau. À, đúng là người ta bảo là bà có mà tu. Thì đúng ta không tu thật mà. À, không tu thật. Đó là gì? Từ khẩu nghiệp mà sinh ra. Nghe nó chửi mình. Nếu mình thực sự mình tu á, nó chửi mình thì kệ xác nó chứ. Nó mời mình ăn cá thì mình bảo không, tôi không ăn cá, tôi ăn chay, tôi ăn rau. Nó bảo bà có mà ăn rau, bà có mà tu, tu hú. À, và mình cười bảo vâng, tôi cảm ơn chị, tôi thì còn kém, tôi thì còn yếu cho nên tôi tu hú thế thôi. Nhưng mà thôi, bớt tạo nghiệp được chút nào á, thì bớt đi cái quả báo ác từng ấy. Chào chị nhé, cảm ơn chị đã cảnh tỉnh tôi, đã nhắc nhở tôi. Tôi tu chưa tốt, tôi về tôi tu thêm đi. Nó tức đến loài ruột nó ra mà kệ xác nó chứ, đúng không? Đấy, nó tức đến loài ruột đấy thì hộc máu nó ra mà kệ nó chứ. Mình gì mình cười mình đi, cầm cái làn mình sang hàng rau bán tôi mớ rau đi sang gì, lúc đi về là gì, chào chị nhé, chị bán hàng nhé, tôi về đây. Ôi lại càng tức nữa, kệ nó đó. Đấy. Nhưng mà nếu thì đấy là người tu. Còn nếu không tu sẵn sàng thì nó nói chúng ta vài câu là gì, sẵn tay lên chửi nhau, thề bồi nhau. Đó là gì? Khẩu nghiệp. Nhưng còn đến đây rồi cái môi trường đấy có để cho mình chửi nhau không? Không. Không có môi trường để cho mình chửi nhau, tức là không nói lời ác. Phật dạy, thầy giảng, người tu chúng ta rồi không nên nói gì, nói lời hung ác, không nên nói lưỡi đôi chiều, không nên nói lời thêu dệt, và không nên nói lời gì, không nên nói lời sai sự thật. Gọi là vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đó. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói gì, nói lời thêu dệt. À, có một là nói gì, năm thành mười thì nhiều lên để cho họ gì, họ ghét nhau, tức nhau. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, nói để cho hai bên gì họ tức nhau, hoặc nhiều bên họ tức nhau, họ gì ghét nhau, họ đánh nhau, họ giết nhau. Không nói lời hung ác tức là không nói lời gì, không nói lời chửi mắng, nguyền rủa, thề bồi khiến cho họ đau khổ, tức tối, thậm chí là gì tìm đến cái chết. Bốn nghiệp về khẩu. Chúng ta ngồi đây ít nhất thì chúng ta cũng giữ được 70-80-90%. Có tức nhau lắm đi chăng nữa thì cũng nghĩ là gì, đây là nơi cửa Phật thanh tịnh, thầy mới ở trên núi về đây, mình mà nói thì nói to hay nói thì cãi nhau mà thầy mà biết được thầy lườm cho một cái thì đã sợ rồi, cho nên thôi, muốn nói xấu ra khỏi chùa mà nói. không nói ở trong chùa. Muốn nói lời ác, nói lời mắng nhau, cãi nhau, ra chùa mà ra khỏi chùa mà nói. À, nhưng khổ rủ cái bà kia, bà có sẵn sàng cãi nhau không, đi ra cửa chùa cãi nhau, nhưng bà kia bảo tôi không ra, tôi ở đây đấy. À, bà có giỏi vào cái chửi tôi vào mách thầy, có dám không? Có mà dám, cho kẹo không dám. Đó, cho nên á, bốn nghiệp về khẩu tốt hơn không? Tốt hơn. Ba nghiệp về ý là tham sân si. Chúng ta nghe Phật Bồ Tát giảng kinh luận, nghe thầy gì, nghe Phật Bồ Tát nói kinh luận, à, thầy thì gì, giảng lại lời Phật lời tổ, à, khuyên chúng ta là gì? Không nên khởi lòng tham sân si. Tai nghe pháp, tâm cảm thọ, giống như người gì, người đói được ăn, người khát được uống, người lạnh được mặc và người nóng được quạt mát rồi, thì đương nhiên chúng ta thì cũng dẹp một phần nào được, thậm chí là có người dẹp được rất rất nhiều những cái lòng tham sân si ấy. Tốt hay xấu? Mười nghiệp thiện Phật dạy các tín đồ Phật tử chúng ta làm được chưa? Đến đây gần gũi với chúng tăng, gần gũi với gì, cái hàng tiểu nhân như chúng tôi này mà các vị còn làm được điều đó, huống chi là gần Phật, gần Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, toàn là các bậc gì ạ? Các bậc đại thiện tri thức. Thầy mới là bậc tiểu nhân mà chúng ta đã thấy lợi lạc như thế rồi, mà gần bậc đại thiện tri thức là Phật Bồ Tát nữa, các quý vị nghĩ xem. Cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời, cả kiếp, chắc chắn là ngày nào chúng ta cũng gì, cũng làm việc tốt đẹp. Cho nên đó, tổ mới gì, mới nói chúng ta ở lại thế giới này, nguyện độ chúng sinh ở lại một thế giới này á, thì trải qua ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh, lòng không thì không thoái chuyển thì mới gì, mới thành được cái ngôi vị Pháp Vương. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời là thành Phật, các quý vị, chúng ta so sánh cái nào hơn, cái nào chúng ta nên chọn? Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi ấy không có những nỗi khổ, không có những kẻ tham sân si, không có những sự bất công. Người làm việc tốt nhưng mà phải bị địa, bị trù dập, không có. Cho nên ấy, à, cái bài này tổ mới dạy chúng ta, muốn gì ạ? Muốn sớm được thành Phật thì phải phát gì? Phát tâm Bồ Đề. Cho nên ở đây cái mục A của cái chương về chương 2 đề nhị yếu này, à, mục này đó, tổ đã nói về gì? Luận về Bồ Đề tâm, à, tức là luận về cái tâm Bồ Đề. Sang tiết này gọi là tiết 8. Tiết 8 này nói về ý nghĩa của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm như thế nào? Tổ dạy như thế này này: đem công đức niệm Phật để cầu phúc lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của Phật. Cho nên hành giả phải vì sự thoát ly khỏi vòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát riêng cho mình mà tu niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một ít phần mà thôi. Vậy bản hoài của Phật cứu kính là như thế nào? Bản hoài đích thực của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sinh đều thoát vòng sinh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải phát Bồ Đề tâm. À, chương này, mục này, tiết này, tổ dạy chúng ta gì? Niệm Phật phải phát tâm Bồ Đề. Thế nào là phát tâm Bồ Đề? Tổ nói gì? Niệm Phật mà chỉ cầu cái phúc báo, cái lợi ích nhỏ nhoi ở thế gian này á, đó không phải là bản hoài của Phật, tức là không phải bản ý của Phật, không phải là lời Phật dạy chúng ta niệm Phật chỉ để cầu cái phúc báo nhỏ nhoi ở thế gian, mà niệm Phật này phải là gì á? Phải là hợp với cái mục đích. Bản hoài của Đức Phật đó là gì? Đó là muốn cho tất cả chúng sinh đều được thoát vòng sinh tử luân hồi và đều được giác ngộ như Đức Phật. Đó. Thế nào là niệm Phật cầu phúc báo nhỏ nhoi? Cũng đi chùa, cúng tụng kinh, cúng niệm Phật, cúng bố thí, cúng cúng giảng, cúng làm các việc thiện. Nhưng mà cái việc gì chúng ta cũng cầu gì ạ? Nam mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương. Đó. Xong rồi khấn một loạt ra là chung quy lại là cầu là gì ạ? Đầu tiên là con cầu cho con được gì ạ? Được sáng con mắt, được chặt đầu gối. Cầu cho con là gì ạ? Được thông lối đi, được tỏ lối về. Cầu cho con á, được bộn bề tiền của, mãi mãi chẳng gì ạ? Chẳng thiếu thốn. Cầu cho con á, thì nói có người nghe, đe có người sợ, nịnh bợ thì có người gì? Có người tin yêu, vân vân. Đấy, cầu kiểu như thế. Rồi đến cầu cho con là gì ạ? Cầu cho đứa con trai của con, nó học tuy hơi dốt, nhưng mà tới đây nó ra trường đi xin việc để gì ạ? Được cái chỗ gì ạ? Được cái chỗ gì? Cái chỗ tốt đẹp, lương cao, được cấp trên là yêu thương mến chuộng. Trong khi thằng con nhà con thì gì? Nó ngu như con bò. Nhưng xin Phật ra lo cho nó gì? Lo cho nó có một cái chỗ, cái chỗ làm, có một cái chỗ ngồi là gì? Vững chắc như gì? Như bản thạch, vững chắc như như Thái Sơn. Cầu thằng con trai rồi lại cầu cho đứa con gái, cầu cho đứa con gái rồi lại còn cầu cho đứa con dâu, cầu cho đứa con dâu rồi lại cầu cho thằng cháu nội, cầu cho thằng cháu nội rồi lại cầu cho đứa cháu ngoại, cứ như thế. Trong khi đó lễ thì có một nải chuối xanh thôi. Cầu như thế gọi là cầu gì? Cầu như thế gọi là cầu cái phúc lợi nhỏ nhoi ở thế gian vậy. Cầu phúc lợi nhỏ nhoi ở thế gian, cầu cho bình an mạnh khỏe thì thôi cũng được. Cầu cho tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như nước của cà phê Phin là chắc chắn không được rồi, không hợp với bản ý của Phật rồi các quý vị. Như ngày xưa chúng tôi có viết một cái câu đối trên nóc chùa Ngọc Tân, cái chùa đầu tiên tôi trụ trì á, ở dưới Yên Sở Hoài Đức á. Một bên là nhập trần chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Nhập trần nó tức là vào đời, chi túc á tức là biết đủ, tâm thường lạc. Vào đời hay là ở đời biết đủ, tâm thường lạc. Xuất thế tức là đối với đạo xuất thế á, mà vô cầu á tức là không cầu cái gì cho riêng bản thân mình á, thì phẩm sẽ gì? Phẩm sẽ tự cao. Đấy. Vào đời biết đủ, tâm thường lạc. Xuất thế tức là cầu đạo xuất thế đó, mà không cầu cho riêng mình á, gọi là xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Cứ thế. Có lẽ là gì? Chính vì cái câu đối mà tôi rất tâm huyết ngày xưa đi học, mà chính là Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ ấy, ngài dạy tôi câu đấy. Tôi thì giả ngài ở trên gì? Ở trên trường trung cấp, và ngài dạy tôi cái câu đấy. Ngài đọc một cái câu đấy mà tôi ghi nhớ ở trong lòng. Và tôi gì? Tôi nhìn thấy cái tấm gương của Hòa Thượng. Hòa Thượng chúng ta biết là cụ sống ở ngôi chùa rất xa nơi dân cư, một mình ngoài cánh đồng. Cụ tự cày tự cấy lấy mà ăn, cũng chả phải nhờ vả gì tới ai cả, chả phải luồn cúi ai cả, chả phải nịnh bợ ai cả. Qua cái lời dạy của ngài, rồi lấy soi vào cái tấm gương, lấy ngài là tấm gương, cho nên rất tâm đắc với câu đấy, viết lên trên nóc chùa của mình để luôn luôn là gì? Luôn luôn nhớ rằng đây chính là gì ạ? Chính là lời dạy của những bậc gọi là chân tu. Cả đời tu học của các ngài đúc kết là lời dạy của Phật Tổ, dạy lại cho mình. Câu nói này là câu nói chuẩn mực của gì ạ? Của đạo lý làm người, của đạo lý của người tu hành. Phẩm chất đạo đức của người tu hành ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Vào đời biết đủ, tâm thường lạc. Xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Đối với đạo xuất thế mà không cầu đây tức là không cầu cho riêng mình á, thì cái gì? Phẩm hạnh và đạo đức của bản thân mình không cầu, không cần người ta nhấc lên, không cần người ta tán dương, không cần người ta khen ngợi, nhưng tự nhiên gì? tự nhiên mọi người sẽ tán dương khen ngợi vậy, mọi người sẽ quy tụ, mọi người sẽ thuận theo vậy. Đó, rất hay. Và tôi viết lên trên cái nóc chùa đầu tiên mà tôi thì tôi trụ trì đó. Đó, bây giờ thuộc lòng rồi, chỉ có mối là gì, phải luôn luôn nhớ đến nó để mà thực hành, đừng có để cho tâm tham nó khuấy động cái gì, khuấy động lòng từ, lòng giác, lòng từ, lòng bi và trí giác của mình, đừng có để cho nó khuấy động. Làm tất cả đấy nhưng đừng có tham một cái gì cho bản thân, thế là ổn. À, làm thì rất nhiều nhưng đừng có tham cho bản thân. À, đấy chính là gì? Vô cầu. Chứ bảo vô cầu mà mình không làm cái gì, cứ ngồi một chỗ chùa hỏng gì á, không tu sửa, kinh rách á, không đi in, mình cứ ngồi đấy á, không quan tâm gì đến nhân tình thế thái, không quan tâm gì đến công việc Phật sự của Tam Bảo, để báo trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai á, thì cũng không phải. Chúng ta mà tu như thế gọi là độc kỳ thiện. Độc kỳ thiện tức là tu theo gì ạ? Theo pháp tu tiểu thừa, chỉ có gì nghĩ cho bản thân mình thôi. Sau khi mình chết đi, ai cũng tu như mình á, thì Phật pháp sẽ đi vào chỗ gì? Đi vào chỗ đoạn diệt khi hết kiếp đời kiếp chúng ta vậy. Cho nên á, cũng phải có phụng sự. Trên thì báo Phật ân đức giúp, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, thì mới khiến cho gì? Ngôi Tam Bảo Phật pháp được được trường tồn. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy tổ dạy chúng ta ý nghĩa phát tâm Bồ đề, phát lòng Bồ đề chính là gì? Đừng có khởi lòng tham cầu cho cá nhân ích kỷ của mình, mà hãy gì? Hãy đem cái tâm chân thành, cái tâm bao dung, cái tâm lòng từ bi hỷ xả rộng lớn ấy để hồi hướng đạo vô thượng Bồ đề, mong cho tất cả chúng sinh á đều sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ. Tăng ni xuất gia làm chùa, chùa để làm gì? Chùa để hoằng pháp, chùa để lợi sinh, chùa để cho chúng sinh có chỗ nương tựa để tu tập hàng ngày. Đó chính là gì? Đó chính là phát tâm Bồ đề chân chính. Còn tăng ni xuất gia mà xây chùa để kiếm tiền, lợi dụng vào cái ngôi chùa, chùa càng to càng đông khách đến thì càng có nhiều lợi lộc, càng có nhiều gì ạ? Cái tiền họ cúng, họ phụng sự, đàn na tín tí cúng dường Tam Bảo đó, chúng ta đem về để tích cóp để gì? Gửi ngân hàng, hoặc là mua vàng, tích đô la để phòng thân á. Như vậy là gì? Làm trái với lời Phật. Tăng ni thời mạt pháp này có không các quý vị? Có những người như thế không? Có. Tôi khẳng định với các quý vị là có. Có rất nhiều nữa là đằng khác. Chùa càng to thì tiền càng nhiều. Tiền càng nhiều mà vì đó không gì không phát Bồ đề tâm á, thì tội sẽ càng gì ạ? Càng lớn. Cho nên các cụ ngày xưa nói, mới nói một câu là hảo tự ố tăng là như thế. Hảo tự tức là gì? Là chùa to, chùa đẹp á, thì sẽ dễ làm hỏng gì ạ? Những vị tăng ở trong gì? Trụ trì và những vị tăng ni ở trong ngôi chùa đó. Nhưng không phải là tất cả các quý vị nhé. Chúng ta nghe nói hảo tự ố tăng không phải là tất cả các ngôi chùa to, chùa đẹp á, đều là những ngôi chùa gì ạ? Tăng ni trụ trì và tu trong ngôi chùa đó đều hỏng. Không phải. Có những ngôi chùa thì hảo tự thì hảo tăng. Ví dụ chúng ta thấy từ xưa đến nay có những ngôi chùa, những cái chốn tổ. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta cái chốn tổ như gì? Chốn tổ Quỳnh Lâm, chốn tổ Yên Tử của gì ạ? Của đệ nhất thiền phái Trung Long Yên Tử là gì? Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hơn 3.000 tăng ni. Mà một ngôi chùa mà chứa được hơn 3.000 tăng ni thì các quý vị biết là nó phải to đến nhường nào, đúng không? Nó rất to, rất lớn. hơn 3.000 tăng ni thường trụ ở trong một ngôi chùa ấy, thì chúng ta biết là gì? Tăng phòng đã có gì? Cũng phải có ít nhất phải có 1.500-2.000 phòng trở lên rồi. Đó. Những vị nhỏ thì ở 2 vị một phòng, những vị lớn thì ở 1 vị một phòng. Chúng ta đó, 3.000 tăng ni thì phải có 2.000 phòng trở lên. Đó, trong sách lịch sử Phật giáo Việt Nam có ghi là gì? Mấy trăm người đi dọn phòng mà từ sáng sớm cho đến 9 giờ gì? Giờ trưa mới xong. Có nghĩa là gì? Phòng ốc tăng xá rất là nhiều. Nhưng có phải hảo tự ố tăng không? Không ố tăng. Hảo tự hảo tăng. Một cái vị gì? Một cái vị tổ, một cái vị vua xuất gia trở thành gì? Một vị tổ mà Việt Nam chúng ta gọi là Phật tổ của Việt Nam chúng ta. Phật Hoàng Trần Nhân Tông tức là một vị vua Phật. À, một vị vua Phật. Ở đời thì làm vua, xuất gia thì làm gì? Làm Phật, làm tổ. Tự hào đấy, nhưng tăng không ố. Chứ đừng có nói tất cả đều hào tự là ố tăng thì không đúng. Xét về lịch sử Phật giáo Trung Hoa hay Phật giáo Ấn Độ, Đại học Nalanda, Phật giáo của Phật giáo Ấn Độ là một đại học Phật giáo lớn nhất và đầu tiên trên thế giới, đào tạo ra vô số các vị gì? Thánh Tăng. Ngài Liên Hoa Sinh là một vị tổ sư sơ, là vị tổ sư khai sơn và mở mang Phật giáo Tây Tạng, là ngài Liên Hoa Sinh. Cũng gì xuất thân từ nơi gì? Từ nơi học viện đại học Nalanda đó mà gì? Mà thành tài. Ngài Giới Hiền Luận Sư là thầy của gì? Của ngài Trần Huyền Trang ở thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, ở với nhà Đường Trung Quốc sang Ấn Độ cầu đạo. Giới Hiền Luận Sư cũng chính là gì? Một học giả được xuất thân và được gì? Thành tựu từ đại học Nalanda mà thành. Trần Huyền Trang là học trò xuất sắc của Giới Hiền Luận Sư, cũng từ nơi gì? Nơi đại học Nalanda mà thành. Vậy một cái đại học đó lúc nào cũng có gì? Trên 30.000 tăng ni và học chúng theo học ở cái đại học Nalanda Phật giáo Ấn Độ đó. Hảo tự có ố tăng không? Không ố tăng. Rồi các chốn tổ, các đại tùng lâm của Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam chúng ta ngày xưa, có những chốn tổ là gì? Chục ngàn tăng ni tu hành trong chúng thường trụ, 2-3.000 tăng ni tu hành trong chúng ở thường trụ, thì đương nhiên những ngôi chùa đó phải ngôi chùa gì? Rất rất lớn. Nhưng có ố tăng không? Không ố tăng. Không đào tạo ra những vị tăng ni xấu, mà ngược lại đào tạo ra những vị gì? Tăng ni có đạo hạnh, có phẩm chất, có đạo đức, đem lại lợi ích cho gì? Cho Phật Pháp, cho chúng sinh, cho nhân thiên và cho loài người chúng ta. À, cho nên không phải tất cả các ngôi chùa to, cảnh lớn đều là gì? Đều đào tạo ra những vị sư xấu cả. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng, ở trong một cái hoàn cảnh môi trường, nếu mà một ngôi chùa to, đẹp, đông Phật tử tín đồ qua lại để thăm viếng, để cúng dường, nếu cái vị thầy trụ trì đó mà chỉ cần gì lệch chuẩn một chút thôi, sẽ đưa cả một cái gì, một cái thế hệ tăng ni ở trong cái ngôi chùa đó, hoặc đưa cả một cái thế hệ Phật tử cái ngôi chùa đó gì đều đi xuống hết. Đó. Cho nên cái vị trụ trì rất quan trọng. Các tổ ngày xưa mới nói trụ trì là gì? Trụ Pháp Vương Gia, trì Như Lai Tạng, là như thế. Trụ Pháp Vương Gia tức là gì? Cái người ở trong ngôi nhà của Đấng Pháp Vương. Đấng Pháp Vương là chỉ cho Phật. Trì Như Lai Tạng tức là cầm cái gì ạ? Trì tức là cầm, là nắm, là giữ tạng pháp của Đức Như Lai. Ở trong nhà của Đức Như Lai cầm nắm trì giữ cái gì? Cái tạng pháp của Đức Như Lai. Trụ trì, ý nghĩa nó cao cả như thế. Trọng trách nó gì? Nó nặng nề như thế. Nếu cái trụ trì mà không làm được á, không trụ ở trong nhà của Như Lai được đúng với nghĩa của nó, và không gì trừ trì nắm giữ được cái giáo pháp của Đức Như Lai á, để phổ độ chúng sinh á, thì nguy, mối nguy cũng rất là lớn. Còn những vị trụ trì mà gì luôn luôn nghĩ tới tín đồ Phật tử của mình luôn luôn nghĩ đến gì? Báo Phật ân đức để hoằng pháp, độ sinh, tiếp dẫn hậu lai, kiến thiết xây dựng ngôi Tam Bảo, khiến cho nó gì, nó được trang nghiêm tố hảo, để làm cái chỗ y cứ, chỗ dựa về tâm linh, về tinh thần cho gì, cho tăng ni tín đồ Phật tử và cho nhân dân, thì đó là việc tốt. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là xây một ngôi chùa, Đảng nhà nước chúng ta hay bất cứ quốc gia nào mà cho xây một ngôi chùa thì quốc gia ấy chắc chắn sẽ bớt đi gì, một cái nhà tù, sẽ bớt đi một cái gì, bệnh viện. Các quý vị nói như thế không quá đâu. Con người ta mà biết tu học Phật pháp, tâm nghĩ đến việc thiện, miệng nói lời thiện và những hành động thiện, thì xã hội này chúng ta thấy nó tốt đẹp hay nó xấu xa? Tốt đẹp. Chắc chắn nó sẽ gì? Nó sẽ rất tốt đẹp. Mà từ cái tốt đẹp đó thì có sản sinh ra gì? Sản sinh ra kẻ đầu trộm đuôi cướp không? Không. Mấy chục năm trước ở người dân Việt Nam chúng ta, ở ngoài thành phố thì không biết, nhưng khoảng 30 năm trước ở Việt Nam chúng ta ở nông thôn á, đi làm không phải khóa cửa. Nhà nhà sát nhau đi làm không phải khóa cửa, khép lại thôi, có cửa chỉ khép lại cho con gà con chó nó khỏi vào nhà thôi, cài vào một cái là bỏ đấy, không cần phải khóa. Quê của tôi, quê hương của tôi, tuy là dân tộc nhưng mà cách xa thành phố Hà Nội cũng chỉ khoảng độ 5-60 cây số thôi. 30 năm trước nhà nhà đi làm không phải khóa cửa. Tôi nói thật đấy, nói nghiêm túc đấy, đây có cả các cụ trong quê tôi, sáng này ra đây được mấy chục cụ. Có phải các vị cứ hỏi thật mà xem. 30 năm trước đúng là quê hương tôi đi làm không phải khóa cửa, nhà nhà không phải khóa cửa. Đi cái cũng không cần phải còn phải có tường rào nữa các quý vị. Không phải có tường rào mà chỉ có gì mấy cái cành tre. À, rào thì phải trâu bò nó vào nói gì, nó phá cái cây ngô, cây khoai, cây sắn mà thôi. Đi làm thì lấy cái cành tre kéo vào cửa cho khỏi trâu bò rào. Nhà nào mà cẩn thận đó thì làm gì? Làm hai cái cây hai bên, làm cho hai cái gì? Cái que hoặc ba cái que gì đóng vào gọi là cái cửa, cửa nọng ấy. Trong quê tôi gọi là cửa nọng ấy, đóng cái cửa nọng vào tức là gì? Lấy cái que cái cài đóng nó vào, thế đi làm. Khóa đâu, cửa ngoài thì chỉ cần như thế là được. Cửa trong á có cửa đấy nhưng không khóa, chỉ cài cái then vào thôi, không khóa. Cái nhớ thì không khóa nhá. Không nhà ai khóa cửa cả. Bây giờ thì kể cả trong quê tôi hay xa hơn quê hương của tôi đi chăng nữa, nếu mà cửa mà không khóa một ngày hai ngày có thể được, nhưng mà nhiều ngày như thế có hôm thì gì cả nhà ôm hận đấy, có cái gì có bao sắn, bao tải thóc, bao sắn ông đến nó vác hết, có ô tô à, có xe máy xe đạp để trong nhà, có tivi nó cũng gì cũng khuân sạch, thậm chí cái nồi cái son cái bát cái đũa để dưới bếp á nó cũng đem gì nó dọn sạch đi cho lòng người. Vì sao? Đây là phản ánh cái gì các quý vị? Phản ánh cái nhân cách sống, cái đạo đức gì, con người của xã hội chúng ta đi lên hay là đi xuống? Đi xuống. Nó phản ánh đúng với thực tế cái bản chất, cái nhân cách sống của con người của chúng ta bây giờ đang đi xuống. Đó, 30 năm trước nhà nhà đi làm không phải khóa cửa, 30 năm sau cửa khóa then cài vẫn cứ gì, cứ mất trộm, thậm chí nó đục tường khoét vách nó vẫn gì, vẫn trộm, thậm chí là ăn trộm ngay trước mặt chúng ta đó. Đó, ăn trộm ngay trước mặt đó, thấy ăn trộm không dám tố cáo, có không? Có. Mấy ông mấy bà ở hàng xóm đằng sau này, cái đợt mình làm ở đây này, mấy thằng nghiện đấy nó vào nó trộm cái sắt thép ở nhà chùa đây này, cứ buổi trưa nó vào trộm cả máy. Mấy ông mấy bà là Phật tử Hà Nội đấy nhá, đăng quốc ở đằng sau này, nhìn thấy ăn trộm đi qua, nó bảo sao các chú lại lấy gì của nhà chùa, mày cầm ngay, muốn sống không? Muốn sống muốn chết? Im không dám nói gì. Biết, nhưng khi không gọi thầy báo, mời báo các bác công an ở xã, công an thị xã về các bác ấy điều tra để hỏi á, nhất định không nói. biết nhưng nhất định không nói, bảo tôi biết nhưng mà tôi không dám nói, phải nói ra sợ gì, nó thù nó giết cả nhà tôi, nó bảo là muốn sống không, tôi nói ra sợ gì, nó đi tù 2-3 năm về nó giết cả nhà tôi thì sao. Cho nên chúng ta thấy đạo đức, nhân cách và phẩm chất của con người chúng ta bây giờ đang đi xuống. Thấy cái ác, biết cái ác đó, nhưng mà không dám gì, không dám vạch mặt, không dám tố cáo và không dám gì, không dám lên án những cái ác. Vì sợ gì? Sợ nó gì? Nó trả thù mình. Cho nên con người chúng ta càng ngày càng nhu nhược. Cộng đồng của chúng ta càng ngày càng bạc nhược như thế, thì cái xấu càng ngày nó càng gì ạ? Càng lên mà thôi. Tôi cách đây 2 hôm, ở trên chùa Tản Viên, mấy cái anh chàng ở dưới mán ấy, nó lên gì? Ở trong quy định của vườn quốc gia Ba Vì là không cho nhóm lửa ở ngoài suối hay là ở trong rừng vì sợ cháy rừng, nhất là mùa khô hanh này. Nó lên nó mang mì, mang gà, mang ấy lên nó nấu, nó nướng, nó lên nó tắm suối, xong nó nấu nhóm lửa nó nấu đó. Tôi ra tôi thì kiên quyết không cho nấu, không cho nhóm lửa. Nó bảo rồi, lúc đầu nó còn bảo gọi là anh có quyền gì mà anh cấm tôi. Thôi bảo tôi là có quyền gì, vườn quốc gia Ba Vì rồi chính quyền giao cho tôi trông nom chủ trì cái chùa này, tôi có quyền gì, tôi có quyền quản lý trong cái phạm vi cái ngôn nội tự của tôi. Anh đang gì, anh đang ở trong cái ngôi chùa của tôi, anh ở trong cái ngôi suối, cái suối mà ở trong cái khuôn viên chùa của tôi, cho nên tôi yêu cầu anh tắt lửa hoặc đi ra ngoài. Lúc đầu nó còn gọi là anh, xong rồi được một tí thì nó nói như thế, nó gọi là gì, mày giỏi mày lên mà tắt đi. Nó thế, nó to mồm nó gì, nó sừng cồ lên, nó vạch ngược nữa ra có mấy cái vết xăm này, nó bảo, mày giỏi mày lên mà tắt đi. Tôi bảo gì, tôi không cần phải tắt, anh nhóm lên thì anh phải tắt theo quy định của nhà nước và pháp luật, cũng như là gì của vườn quốc gia Ba Vì, anh không được phép nhóm lửa trong vườn quốc gia Ba Vì khi được không được vườn quốc gia Ba Vì cho phép. Nếu anh không nghe, tôi sẽ gọi gì, gọi kiểm lâm và gọi công an lên lập biên bản và giải quyết với anh. Tôi không phải đi tắt lửa của anh. Thế nó bảo mày giỏi mày gọi đi. Tôi rút điện thoại ra gọi luôn. Nó thấy mình gọi luôn mà cái nó gì, nó chùn, nó bảo là anh làm gì mà phải nặng nề như thế. Tôi có nhóm lửa tôi nấu quay mì thôi mà, lại anh thì bảo báo công an rồi báo kiểm lâm. Tôi nhóm xong tôi lại tắt rồi, làm cái gì phương hại đến đâu mà anh phải làm thế. Tôi bảo anh nói thế là không được, trời đang nắng 38-40 độ, các anh nhóm lửa ở trong rừng, anh bảo anh tắt nhưng bây giờ anh tắt, nhưng khi anh ra về nó có những cái đốm lửa, cái than nó chưa tắt hết, nó lại cháy rừng thì sao, ai chịu trách nhiệm, anh chịu trách nhiệm được không? Thế tôi nói luôn, không chỉ anh chịu trách nhiệm mà bí thư chủ tịch xã của các anh cũng phải chịu trách nhiệm với anh. Vì luật của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn bây giờ, của chính phủ bây giờ á, ở cái địa bàn nào mà để xảy ra cháy rừng là bí thư và chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm. Anh dám đảm bảo không? Tôi gọi bí thư chủ tịch anh lên đây để ký văn bản để chịu trách nhiệm nếu như rừng bị cháy, rừng ở trong chùa bị cháy, anh chịu trách nhiệm, bí thư chủ tịch anh chịu trách nhiệm. Thế là nó im. Nó im xong rồi nó bảo thôi, nó lại hạ giọng, nó bảo thôi, bọn cháu chỉ có gì ạ, cái nhóm lửa thổi quái mì thôi mà, nhà chùa làm gì mà gay gắt thế. Tôi bảo không, tôi không gay gắt với chú, tôi không gay gắt với anh, nhưng mà đây là cái quy định, anh phải hiểu cái an toàn ở trên cái rừng này nó như thế nào. Nó không chỉ cháy một vài cây mà nắng nóng nó cháy cả cái rừng thì làm thế nào. Cháy chùa thì có thể làm lại chùa, nhưng cháy rừng, chú nói cái rừng này mấy trăm năm nay, mấy nghìn năm nay mới được như thế, bây giờ cháy thì làm sao đây. Mà cháy cái rừng này thì cả cái sườn tây này, mà cháy cái khu vực này, ở dưới dân của các chú còn nước để ăn không? Giải thích cho nó thế thì thôi cháu xin lỗi. Đấy, cho nên thì xã hội này, nếu mà mình sợ, mình bảo thấy nó sừng cồ nên nó mày tạo với mình, tôi sợ. Ông Phật tử, ông Hạ, ông thấy thế, ông thấy nó sừng cồ, ông sợ, ông cứ bảo thôi thầy đi xuống, cho cái thằng này nó ghê lắm, thôi đi xuống. Tôi bảo không xuống. Nó có dám đánh mình đâu, mà kể cả nó dám đánh mình thì mình đứng đấy cho nó đánh. Kể nó đánh mình thì một cái, đánh 10 cái, thậm chí nó giết mình cũng được mà, mình bảo vệ cái đúng. Nó giết mình chết ngay tại đó cũng được, không sao. Mình chết vì bảo vệ cái đúng mà chết á, thì chết trong sự gì ạ? vinh quang. Còn mình á, mình sợ mà rút lui, mà để cho thì cái ác á, nó vươn lên, nó làm cháy rừng á, thì mình sống ân hận cả đời. Cho nên tôi đứng đấy, tôi đứng nguyên đấy, tôi không lùi một bước, cũng không tiến thêm một bước, tôi cứ đứng nguyên đấy. Thấy nó xăm sổ hổ báo như thế, tôi cũng không lùi mà cũng không tiến. Nhưng mà thì tôi vẫn cứ nói, thậm chí còn nói mạnh hơn nữa. Thế là cuối cùng là anh ta phải gì ạ? Từ chối gọi sư bằng gì? Anh, xong đến lúc cao trào là mày. À, xong đến lúc gọi là gì? Đến lúc xuống thấp hơn là gì? Xưng là gì? Lại là anh. Và đến lúc thấp xuống nữa là gì? Gọi là nhà chùa. Và xưng gì? Lúc đầu nói gì? Gọi anh xưng gì? Xưng tôi. Gọi mày xưng tao. Bây giờ là gì? Gọi em. Rồi gọi cháu xưng gì? Xưng với nhà chùa. Chúng ta thấy không? Nếu cái biết là cái xấu mà chúng ta không dám đương đầu với nó, thì cái xấu nó sẽ vươn lên, nó đè bẹp những cái gì? Cái tốt, những cái lương thiện, những cái chân lý. Cho nên tôi đứng đó, ông Hạ ông cứ thế là kéo tôi vào, thôi thầy đi xuống, thôi để xuống thì kệ nó. Thầy bảo không, ông cứ xuống đi. Đấy. Thế cuối cùng nó phải dập lửa đấy. Mà dập lửa rồi thế thì nó dập lửa xong thì đến thì mình đi khỏi một tí là lại thấy thì đến trưa mình đi xuống xem đổ đường xong mình đi lên lại thấy có khói lửa thì mình gọi kiểm lâm lên, anh em kiểm lâm lên đuổi nó xuống, lúc đó thì nó mới chịu xuống. Đuổi nó xuống, lúc đấy nó dập lửa rồi nhưng mà xong rồi vẫn cố tình, mình đi khỏi rồi nó vẫn cố tình nó gì, nó nhóm lửa lên để nó nấu mì và nó nướng gà nướng cá thì nó ăn với nhau. Cuối cùng thì kiểm lâm lên nó đuổi xuống. Đã khổ những ngày nắng nóng ở trên đấy, nó cũng bà con ở dưới dân họ kéo lên nhưng mà họ không ý thức, khổ lắm. Cái văn hóa nó quyết định gì rất nhiều, ảnh hưởng đến rất nhiều trong cái đời sống của người dân Việt Nam chúng ta bây giờ. Những người hiểu biết á thì nói một cái là họ hiểu ngay thôi, nhưng cái văn hóa họ gì khổ lắm, họ có lớp 2, lớp 3 mà thậm chí có khi không đi học luôn. Họ cứ nghĩ rằng cái việc họ làm là không vương hại gì ai, cho nên họ cứ làm. Cho nên cái chuyện lên đấy, chúng tôi bị gọi là anh là chuyện bình thường, gọi là thằng là cái chuyện bình thường. Các quý vị, ở đây có ai dám gọi là anh sư không? Không. Tôi ở đây khoảng độ 10 năm nay chưa ai gọi tôi là anh sư cả. Nhưng tôi vừa lên đó, một tháng nay, cô phụ vừa gọi là gì ạ? Này anh ơi! Cô phụ vữa ở xây cái nhà bảo vệ ở dưới núi á, cô phụ vữa gọi gì, gọi tôi là anh đến gì, đến mấy lần rồi. Ông thợ xây cũng gọi tôi là gì, là anh đến mấy lần rồi. Tôi cười thôi. Và hôm kia mấy chú thanh niên gì, có một chú gọi tôi là gì, là thằng rồi, mấy lần gọi là thằng rồi. Tôi vẫn vui vẻ, vẫn gì, vẫn tươi cười bình thường. Nhân sinh xã hội là như thế, sống ở nơi đâu thì chúng ta phải gì, phải âu đấy, phải theo đấy thôi. Đến một cái nơi mà văn hóa họ gì, họ còn chưa tiếp xúc với cái tín ngưỡng, với cái gì, cái tôn giáo, thì họ gọi sư bằng anh đã là tốt lắm rồi. Họ gọi là mày chúng ta cũng phải chịu, họ gọi là thằng chúng ta cũng vẫn cứ phải gì, phải cười, kệ nó. Nó gọi là cái gì cũng được, miễn là ta vẫn là ta, ta chính ta, có gì đâu mà phải phiền não. Nếu mà như thế bảo đến một cái nơi này căng cường khó độ quá thì thôi đi xuống núi, thế thì nguy rồi. Đó. Tôi biết trong thời gian tới tôi còn phải nhiều cái vất vả nữa, đặc biệt lên những cái nơi vùng sâu vùng xa như thế, nếu muốn giáo hóa, muốn hoằng pháp, muốn độ sinh được còn phải vất vả gấp đây nhiều lần. Các quý vị ạ, đây nó chỉ có mấy nhà dân nó khởi lòng tham thôi, nhưng lên đó là đối với gì, là đối diện với gì, rất nhiều người gì chưa tiếp xúc với Phật giáo. Họ coi gì, cái vị sư đi tu á, cũng như cuộc sống ngoài đời của họ là chuyện bình thường. Cho nên gọi sư bằng anh, kêu sư bằng mày, bằng thằng là cái chuyện gì ạ? Thường gặp trong cuộc sống. Hãy chuẩn bị tinh thần. Đấy. Các quý vị Phật tử chúng ta lên có nghe người ta gọi sư bằng anh hay gọi sư bằng thằng á, chúng ta cũng đừng có lấy gì làm lạ. Bình thường, rất bình thường ở cuộc sống. Đối với người thì họ chưa tiếp xúc với Phật giáo mà thôi. Nhưng khi giáo hóa được họ, họ rất tốt. Giáo hóa được họ, lòng trung thành và cái lòng mộ đạo của họ thì phải nói là gì? Rất tốt. dọa họ cũng không thay đổi, khuyên họ cũng không gì, cũng không bỏ đạo. Thậm chí là gì, bảo họ gì, hy sinh về tính mạng, về bảo vệ đạo pháp, họ cũng gì, cũng sẵn sàng. Đó. Cho nên đó, đến những cái người nơi khó khăn như vậy mà chúng ta giao hóa được họ thì rất là tốt. Cho nên ngày xưa chúng tôi lên đó, các vị biết là tôi xây cái nhà tổ ấy, mất một năm trời, cái nhà tổ ấy còn con đấy, mà mất một năm trời, vác từng gì ạ, cân cát, cát mang lên đó, đem cho vào cân bàn và cân và tính tiền bằng cân. Một cân cát đó, mang lên đó công tính ra bằng một cân gạo, cứ thế đi. Tất cả cái gì mang lên đều tính bằng cân, mang lên đặt vào cân. Gạch ba vanh mang lên nó cũng gì ạ, nó cũng đặt vào cân, đều tính cân hết. Cứ một cân cát, một cân gạch, một cân vật liệu xây dựng, cõng từ chân núi mang lên đó, tính ra thành một cân gạo để gì cho bà con. Không có ai đi làm công đức ngày nào cả, chỉ có mỗi mấy bác lãnh đạo cán bộ đi lên thì từ huyện đến xã lên thì tôi bắt bảo là thôi các bác phát tâm sách lên cho mỗi người gì 2-5 cân cát, một túi lên tay, gọi gieo duyên để cho dân họ nhìn thấy. Các bác là người lãnh đạo thì phát tâm trước. Mà ngày đó cả bác phó chủ tịch tỉnh Hà Tây chúng ta, bác Phí Thái Bình đó, bác Đào Văn Bình đó, bác lên bác cũng xách cân cát lên. Rồi sau này đến bác thì bác Phí Thái Bình phó tỉnh thành phố Hà Nội lên đó, các bác đi bộ lên cũng xách cát lên. Xong rồi dần dần nó mới có đường. Mà khi có đường rồi, dân ngày đầu tiên nó chưa có đường lên đều phải xách lên. Xách cát từ chân núi lên để làm. Đó, thì lúc đó thì tất cả đều phải tính bằng tiền hết. Dân đi lên lao động đó, thì nói với các bác ở xã mới cử được dân lên lao động đó. Lên tới nơi thì đã 9 giờ rồi, làm đến 10 giờ thì người ta lại xuống núi mất rồi, làm tiếng đồng hồ, qua loa tí rồi xuống. Họ làm có phải vì cái tâm đâu, vì đây là các bác lãnh đạo xã bắt họ phải đi làm theo thôn, theo xóm thì họ mới đi. Họ biết gì Phật pháp đâu. Nhưng bây giờ xin thưa các vị Phật tử ở trên Tản Viên đó, đi làm mà còn nhiệt tình hơn Phật tử ở Khai Nguyên thì rất là nhiều. Họ làm ra làm, họ hộ trì Phật pháp không có gì, không có một chút cái tơ hào gì cả. Cái ban hộ tử ở trên chùa Tản Viên làm không có một chút tơ hào gì đâu các quý vị, không có mong cầu cái gì cho bản thân đâu. Đi hết ngày này qua ngày khác, không mong cầu cái gì cả. Đấy, khi giáo hóa được họ thì họ lại cực kỳ là mộ đạo, cực kỳ là trung thành với gì, với Tam Bảo. Đó, cho nên cái khó mà làm được thì mới gì, mới tốt. Đấy, cho nên đấy cũng là một cái việc gì, phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta vì chúng sinh mà đem giáo pháp đến với họ, khó khăn bao nhiêu chúng ta cũng cố gắng vượt qua, đó chính là phát Bồ Đề Tâm đấy. Nay các quật Phật tử thì đồng cam cộng khổ với sư phụ và với thầy mình và với chúng tăng á, thì đó cũng là gì, đang phát Bồ Đề Tâm đấy, bằng cách này hoặc cách khác. Thôi hôm nay trong cái bài phát Bồ Đề Tâm này thì chúng ta tạm thời nghỉ đây, còn đến mai thì sẽ nói rộng hơn phát Bồ Đề Tâm phải phát như thế nào, làm cái gì đó. Thì ngày mai thì bài giảng ngày mai tổ sẽ nói ở trong luận này sẽ rộng hơn, thì thầy cũng sẽ giảng gì, sẽ giảng kỹ hơn. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.